đường lối tu tập của Đạo Phật.
Bằng số 28.
Bây giờ cái lộ trình thứ hai là lộ trình xuất gia. Xuất gia là cái mục đích là chúng ta đi tìm con đường giải thoát, nghĩa là phải lìa cái cuộc đời chứ không có phải là xuất gia với cái danh từ xuân đâu. Hầu hết là bây giờ chúng ta xuất gia với danh từ xuân đó, cho nên không có lìa cái sự giải thoát. Xuất gia là gì? Xuất gia là ra khỏi nhà, xuất là ra khỏi, gia là nhà, của cải, tài sản, anh em, chị em, vợ chồng, con cái, cha mẹ. Nghĩa là giải thích hai cái chữ xuất gia để chúng ta thấy rõ. Chữ xuất là ra khỏi, chữ gia là nhà, của cải, tài sản, anh em, chị em, vợ chồng, con cái, cha mẹ. Xuất gia nghĩa là từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, sống không gia đình, không nhà cửa, chỉ còn ba y một bát mới gọi là xuất gia. Không phải xuất gia theo kiểu mình bây giờ đó, như thầy bây giờ cũng chưa chắc là gọi là xuất gia. Cái chùa gì mà dữ tợn như thế này mà còn gì mà xuất gia. Xuất gia là bỏ hết, không có cái chùa cái gì hết mới được xuất gia chứ. Thầy còn có được cái tu viện chân như thì làm sao mà gọi là xuất gia. Còn cái nhà rõ ràng mà, rồi còn cái này cái kia cái nọ, bây giờ ai dám nói cái này là của quý vị đâu. Có ai dám lại lấy mấy cái máy này mà của họ Phật tử đem đến cho thầy mượn, nên mấy vị dám lấy xài không? Chỉ có thầy dám xài thôi, họ giao cho thầy dám xài, chứ quý vị dám xài không? Có ai mà dám rinh cái máy thầy đem lại thất đây không? Thì như vậy đâu phải của thầy không? Mà thầy dám đem chỗ này chỗ kia được thì tức là của thầy chứ còn của ai? Nói bằng cách của Phật tử chứ thật sự là mình sử dụng là của mình rồi. Như vậy là thầy có phải là xuất gia không? Chưa xuất gia đâu. Còn dính mắt cả đống bàn ghế nhà tủ bàn ông Phật còn ngồi trên bàn của thầy hết chứ của ai vô đó. Như vậy là thầy cũng chưa phải là hạng xuất gia đâu. Chừng nào mà thầy ba y một bát mà ẩn bóng chỗ này nay chỗ này mai chỗ kia mới gọi là thầy một chân thật xuất gia đó. Cho nên cái hình ảnh đó là cái hình ảnh thầy cách cửa bước đi để cho mình thực hiện là cái người xuất gia. Chứ đừng có nói xuất gia mà nghe cái kiểu mà danh từ nó thì không có đúng đâu. Đó, thì cho nó đúng cái chỗ mà chúng ta còn ba y một bát nó mới gọi là xuất gia.
Khi từ bỏ như vậy mà đi lang thang, không biết pháp tu hành, từ bắt đầu cho đến viên mãn thì cũng uổng phí một đời. Nếu là mình nói mình xuất gia mình bỏ hết dòng họ bà con mà đi lang thang đầu đường xó chợ, đi từ chỗ này đến chỗ khác, thì thầy thử hỏi coi cái sự xuất gia đó nó có nghĩa lý gì không? Đâu có nghĩa lý gì.
Trước khi nghe thầy Nga Băng thầy giảng trong cái buổi sáng hôm qua thì các con nghe thầy nói một vài vấn đề rất là quan trọng trong cái sự tu hành của Đạo Phật. Bởi vì cái quan trọng của Đạo Phật là vốn chúng ta khi bước chân vào Đạo Phật thì chúng ta phải chọn cái bậc thầy của mình. Cái bậc thầy của mình là cái bậc thầy giới hạnh. Mà cái giới hạnh của cái người mà đầu tiên bước vào cái con đường tu tập theo Đạo Phật là thọ thập giới sa di. Các quý thầy ai cũng biết thọ thập giới sa di hết chứ. Cho nên cái hình ảnh một vị tăng mà ăn ngày một bữa là trong cái thập giới sa di nó đã có rồi. Mà hiện bây giờ thì hầu hết là quý vị mà theo tu hành theo Đạo Phật thì cứ nhắm cái chùa nào mà có Phật tử đông theo quý vị, cứ nhắm cái ông thầy, xem cái ông thầy mình cái đức hạnh gì, cái ăn với cái ngủ con ổng có xứng đáng chưa, thì về cách mà sống của ổng như nhà cửa chùa chiền của ổng có sống đúng không. Bởi vì năm cái giới của người sa di mà cái giới hạnh thì không có nằm ở trên giường cao rộng lớn, rồi không có ở trong những nhà cao rộng lớn nữa, mà tất cả những đồ đạc cũng không có nữa. Đó là cái hạnh của cái người sa di chứ chưa phải là người tỳ kheo đâu. Thế mà họ là bậc thầy của chúng ta là họ là bậc tỳ kheo rồi. Thế mà họ không sống đúng cái hạnh của người sa di thì đó là người cái giới đầu tiên cho cái nẻo cái lộ trình mà cái người xuất gia bắt đầu. Nghĩa là thầy dạy cho các con khi mà chúng ta mà thọ tam quy, thọ ba cái giới đầu tiên là Phật pháp tăng đó, là của người tu sĩ. Chứ không phải là người tu sĩ thọ cái đó đâu. Rồi thọ ngũ giới thì cũng người tu sĩ chứ không phải là người tu sĩ đâu. Mà phải không, ai cũng thấy điều chuyện đó hết. Rồi tới mà thọ thập thiện, người cái điều lành thì cũng là người tu sĩ chứ đâu phải là người tu sĩ đâu. À, do vì vậy mà chúng ta thấy từ cái bước đầu, cái lộ trình thứ nhất mà thầy đã tập ra trong cái giáo án này thì các con đã thấy rõ là cái người tu sĩ phải ở trong cái giới pháp nào của Đạo Phật. Mà thấy cái đầu tiên mà vô mà thấy cái người cư sĩ mà là nói là tín đồ của Đạo Phật mà còn bán phở thì bán cháo lòng hao bật bán bánh canh thì quý vị có nghĩ đó là người cư sĩ của Đạo Phật không? Quý vị Phật đã cấm nói cái nghề không được làm mà, phải không? Nếu mà chấp nhận là cư sĩ là đệ tử của Phật thì sáu cái nghề đó không được làm. Người bán thịt sống có không, người săn bắn, người trà lưới có không? Mà giờ cái ông mà trà lưới ổng cũng ổng xin ổng là Phật tử nữa. Rồi cái ông bán thịt ở ngoài chợ mà bán thịt mà cắt ký bán người ta, ổng cũng xin ổng là Phật tử nữa. Ổng cũng tu hành theo Phật được, ổng là cư sĩ nữa. Rồi cái người mà bán phở cháo lòng về chợ họ cũng xưng họ là cư sĩ nữa, đệ tử cư sĩ nữa. Thì cái đó có đúng không? Rồi bây giờ bắt đầu qua cái nẻo thứ hai thì chúng ta thấy cái lộ trình của người cư sĩ á, thì nó là thập giới sa di là bắt đầu, phải không? Thì chúng ta muốn mà được mà trở thành vị tu sĩ thì ra chúng ta cũng phải thọ tam quy nè, rồi ngũ giới nè, rồi thập thiện nè, rồi bây giờ mới bắt đầu qua là thọ thập giới sa di chứ. Thì như vậy là cái hành động sống của chúng ta nó sống có giống người thế gian nữa không? Nào thập giới sa di xong chúng ta đã thấy rồi, nhưng mà chúng ta nhắm mắt đuôi mù không thấy được thầy của mình là người nào hết, chỉ thấy cái bộ áo bệ vệ của ông ta đắp y rồi giữ trợn độ mão từ lư chưa tham ăn hiên như vua chúa thì coi như là thầy mình rồi, phải không? Tập trung 5-10 ông ngồi hàng hàng về bắt đầu tổ giới đoàn ra cái bắt đầu cho mình hỏi sa di gì, họ tỳ kheo gì mê lắm, làm được mấy ông đó cũng đổ mão từ lư rồi lên làm vậy là ngon là gì. Nhưng mà không ngờ là cái hành động sống của ông ta có phải là đúng là những bậc chân nhân không? Đâu có phải bậc chân nhân, đâu phải bậc thánh, ăn uống như phàm phu ngày ba không được hết, mà còn dấu trá che đậy nữa. Dấu trá che đậy sao có thầy thấy sáng họ đã còn bài đặt nó tiểu thực, ăn thì ăn còn tiểu thực, tiểu cái gì, ăn cũng nuốt đầy bụng chứ thầy có thấy ông nào mà nuốt nửa bụng bao giờ đâu mà gọi là tiểu, tiểu gì đại, phải không? Chiều thì ông nào cũng uống cò bột cái lớn, cái bụng nó phình ra như cái tấm trầu mà hô là uống bột chứ không có ăn, có không? Thầy nói đụng chạm hết cả đám hết, nhưng mà sự thật phải nói để thấy biết một người sao duy thật nó ăn một bữa ăn còn không có ăn nhiều, bởi vì ăn á là nó giúp cho chúng ta sanh ra cái dục, mà cái dục á tức là con đường sinh tử, mà đạo Phật là chấm dứt con đường sinh tử. Chúng ta biết ăn ít nó mới sanh, không có ít nó mới sanh ít dục, còn ăn nhiều nó không dục, mà ăn bữa là còn không dám ăn nhiều. Còn mấy ông ăn ba bữa mấy ông còn đầy đặt xe đẩy người ta nói sáng tôi tiểu thực chứ tôi đâu có ăn đầy bụng, mà thấy ông nào cũng rất no hết chứ có ông nào mà, bởi vì thầy cũng ăn tiểu thực chứ thầy biết cũng no cành hông chứ đi nó hết nó nổi, làm sao thầy không biết? Thầy đã từng sống thầy không biết sao? Chiều uống chừng chén bột thì không uống đâu, uống tô vậy nó mới lựa vừa, có không? Ít ít thì đâu chịu, còn thêm đường thêm sữa rồi tắm nữa cho nó bổ. Trong vòng 3 tháng hạ thôi ông nào thấy đi cũng hết muốn nổi, còn hồi ở chùa mình thì thôi muốn ốm tâm muốn teo, có không? Bởi vì chọn cái ông thầy như vậy cho nên ở đây á, ở đây có một cái bài kinh sau này thì đây là những cái bài mà thầy sẽ giảng ở trong cái giới hành, nó thuộc về giới hành rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa học với bổn xong, bây giờ là bắt đầu chúng ta mới học tam quy ngũ giới chưa rồi mà làm sao học có thấy với bổn được, phải không? Cho nên khi mà tới với bổn xong rồi thì mới tới giới hành. Nhưng mà ở đây thầy cũng nhắc nhở cho các con thấy rằng trong cái con đường tu hành của đạo Phật á, cái gì chúng ta cũng phải có con mắt rõ ràng là chọn những bậc thánh, những bậc chân nhân là thầy của mình chứ, đâu có đụng ai cũng làm thầy mình được. Làm thầy của mình, ông thầy có vợ con, mình sống chung nhất ổng là cũng có vợ con à. Ông thầy của mình á, họ sống bừa bãi như thế nào đó, biết rồi mình cũng vậy thôi. Bởi vì cái đó là cái ảnh hưởng xấu mà mình không thấy được, rồi mình cứ nói ở ổng tu vậy mà ổng còn vậy, mình không, thôi mình cũng vậy được rồi. Hay là hoặc mình khác khá hơn ổng chút cũng ngon rồi. Không ngờ là dẫn nhau cả đám đi tầm bậy hết à. Cho nên vì vậy đó, tất cả những cái này là cái khó. Cái khó. Các con cứ nhìn thấy đi, Phật giáo Campuchia gì, Phật giáo Nam Tông gì. Người ta nói Phật giáo là quốc giáo của nước, các nước đó chứ gì. Có đúng không các con thấy? Ăn thịt đóng đóng mà quốc giáo. Đem mà chung sống mấy ông sư hết với quốc giáo. Phải không các con thấy không? Thầy muốn nói như thế nào? Đạo Phật là đạo thiện. Mà tại sao quốc giáo, mỗi người dân của nước đó khi lớn lên á phải được vào học 3 năm tu ở trong cái chùa. Có phải không? Thanh niên là phải đi học hết, đi vô tu hết. Thậm chí ông vua cũng phải vô tu nữa. Thế mà các con thấy họ diệt chủng như thế nào? Campuchia diệt chủng như thế nào? Cái người mà tu theo đạo Phật, con kiến còn không dám giết, mà bây giờ con người của nó, dân tộc của nó giết cả đống như vậy, thì hỏi là nó tu theo Phật cái gì đó? Phật của nó là gì? Ác quỷ hay là cái gì? Phải không? Rồi nó giết đồng bào Việt Nam của mình, nó thả tôi sông Cửu Long nè, tôi bằng bờ nó dưới sông Tiền Giang, Hậu Giang nè, có không? Thầy có một ông bác cũng ở gần biên giới Cao Nguyên, nói chung là ở trong đất miên chứ không phải ở biên giới, ở trong đất miên á. Cái trình nó cáp vườn nó chạy không còn sống cái gì để được, mà con cái nó chạy khoảng chặt hết, chạy con mình ra khỏi đó. Đó thì các con thấy một người ta nói người ta quốc giáo được cái những cái chùa như là Đế Thiên, Đế Thích, những cái chùa mà ở trên Campuchia chúng ta thấy vĩ đại, biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, tiền bạc của dân tộc đó đổ vào để xây dựng những cái ngôi chùa vĩ đại như vậy. Quốc giáo mà, cái chùa lớn lắm mà. Phải không, các con thấy không? Nhưng mà cái đạo đức họ có không? Họ giết người của gốm đa, chính họ diệt chủng họ, họ giết dân họ. Nếu không có quân đội Việt Nam lên trên đó can dự vào thì chắc chắn là ba cái ông cầm sẵn đỏ đó sạch hết không còn phải không? Các con thấy không? Còn cái gì không? Vậy mà đó, thì chúng ta thấy cái chỗ mà nó ăn thịt chúng sanh á, nó phải hung dữ chứ. Còn Phật giáo của mình á, đại thừa chứ coi vậy chứ ăn sao cãi chứ nó cũng hiền, nó tu thiền đông độ rồi bả, nó không có hoàn phải là quốc giáo, nó không phải là nguyên thủy thật, nhưng mà nó không đến đỡ mình chứ thiệt quá. Trong chiến tranh của chúng ta biết bao nhiêu người Việt bị chết, biết bao nhiêu là những gia đình mà chúng ta hiện giờ nhắc lại thì con em của chúng ta đã đổ xương đổ máu trong cái quả đất này, là vì người ta không có biết đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật giáo đại thừa không có dạy dân tộc Việt Nam chúng ta đi xâm chiếm đất nước người ta mà giết người như vậy. Nó còn thấy không có không? Cho nên thấy nó cũng đỡ chứ nó đâu có đến đổi mà quá trời. Còn mình thuộc về quốc giáo mà quốc giáo nguyên thủy gốc của đạo Phật nữa, kinh điển thì kinh điển nguyên thủy nữa, mà là không hiểu cái gì hết à. Mà người dân bắt buộc phải là lớn lên 18 tuổi là phải vô chùa 3 năm tu rồi, sau đó muốn tu thì ở luôn, mà không muốn tu thì ra đời. Thì ra đời cũng còn mang cái thiện pháp chứ, ra đời gì mang cái ác pháp như thế, dắt cái rửa chết người ta bắt đầu không thương chứ nào. Đó là họ học giáo pháp của Phật, họ học lực của Phật bằng cách nó khô như pháp lực đó. Cho nên vì vậy mà họ ra họ bực quá trời, hồi tôi vô tổng xếp tôi ăn ngày bữa đi xin cực quá, tôi ra tôi chém đầu tôi lấy của tôi ăn có xuống. Thôi đó, Phật giáo mà giáo dục người ta vậy, thì như vậy là chánh giáo hay là tà giáo? Dù bây giờ nói Phật gì đi nữa thầy cũng xem đó là tà giáo. Ở vậy thầy quét sạch ba cái thứ này ra hết. Thầy thà là thầy như thế nào mặt thầy không quan trọng, ai nói gì nói, nhưng mà những người nào phá Phật pháp thì thầy đã quét ra hết. Giới luật của Phật là cái pháp thiện, không phải là pháp ác, không thể giết người được. Tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm vô lượng của người ta rộng lớn phủ trùm cả tất cả chúng sanh, thì hay sao không làm được như vậy đó. À, cho nên các con thấy trong cái chỗ của chúng ta học tập này, ai là người có duyên đủ học pháp thiện, bắt đầu nghe cái giáo án thì ai cũng thấy hay hết, phải không? Nhưng mà lần nữa các con thấy có họ có đủ phước, họ ở đây họ học chúng ta học nó xảy ra đủ việc để cho họ phải rút đi thôi. Thầy tiếc lần nhất là ông bà quá tội, cái người mà đã có tâm ở đây rất nhiều, cực khổ với cái út rất nhiều, thế mà rất là tối tâm ngu si. Ít ra các con phải học cho tới tận cùng các con mới biết được cái chỗ nào mà bắt đầu, cái từ nào tới giờ thầy chưa có dám bắt đầu cái chỗ nào của Phật đó. Tại sao không có dám bắt đầu? Tại vì người ta tu sai hết, bắt đầu người ta không có tin mình. Tại sao vậy? Tại sao thầy biết là người ta không tin thầy? Thầy biết rất rõ là tại vì lúc bây giờ thì các con thấy á, nghĩa là người ta có những cái kiến chấp, chẳng hạn là như mấy con học thiền tâm gì, mấy con kiến chấp Phật tánh, rồi mấy con học cái tịnh độ tâm gì, mấy con niệm Phật, mấy con chắc là có cõi cực lạc rồi. Bây giờ thầy bắt buộc các con phải tu lại những cái gì mà của đạo Phật, các con không tin thầy chắc chắn các con không làm, các con sẽ làm theo cái của các con. Bây giờ Phật nói là cái kiến chấp của người ta chắc chặt rồi, mình không làm sao mà người ta phá được hết. Chỉ bây giờ chờ cho cái duyên nào mà người ta làm không có được, người ta quá khắc khổ, người ta thấy người ta đứng ở trên đó người ta dậm chân mãi 5 năm 10 năm 20 năm người ta tu không tới nữa đó, rồi người ta ngán, người ta không biết cái pháp gì tới đâu đó, cái tâm tư đó, cái chấp của người ta nó bị rơi bớt đi, nó không còn nặng nữa. Thì lúc bây giờ đó mình mới chỉ cho họ lần lượt, họ mới từ từ. Thì lúc bây giờ mình mới dạy là như vậy, là thầy chưa có dạy các con cái ban đầu như thế. Tại sao bây giờ thầy cứ dạy các con là pháp hướng hoặc thế này thế kia, là tại vì có người hướng có hiệu quả nhất, con các con bắt chước theo thôi. Như thấy mình tâm hướng là bảo thở ngưng là hoặc này kia rồi, hoặc là bảo ngủ là thức, hoặc là bảo đừng có nhức đừng có đau cái thọ là vậy, để các con thấy làm nó cũng có hiệu quả, cũng tin nó vậy thôi, để phá cái chấp của các con. Chứ thực sự thật ra các con biết là mỗi cái cạch pháp á, là cái bước nào các con phải tu cái gì, cạch pháp cái câu nào để cho nó đúng với cái nó. Các con gọi thật cái tên là các con cạch pháp nó cũng không hiệu quả nữa chứ đừng nói. Ví dụ như nổ cái tâm với cái ý, mà các con gọi cái tên ý với cái tâm mà con gọi thật nó cũng không hiệu quả nữa chứ đừng nói. Cũng như cái thằng xài con gọi thằng mít, nó đâu có biết nó là tên gì đâu, nó đi vô nó ngó nó thì đâu có tưởng gọi nó, nhưng mà con tính con gọi thằng mít, nhưng mà con cứ gọi thằng xài nó vô biểu nó biết ở đâu mà nó vô, sao con hiểu điều đó. Cho nên cái tu hành nó cũng như vậy. Thế mà các con tưởng là học hiểu nội bao nhiêu thầy nói đủ rồi, bây giờ về cứ hỏi chỗ nào yên tĩnh nó tu, không có dễ này, nó không có đơn giản đâu. Bởi vì ở đây này các con thấy nè, sư tỷ Visakha hỏi Nikudiyama, hỏi thầy là thầy đọc lại cái chỗ này để cho các con thấy nè. Thưa ni sư, thủ ở tầng 12 thập nhị nhân duyên đó, 12 nhân duyên đó, cái thủ của tầng 12 nhân duyên các con biết thủ rồi hữu rồi sanh đó, tầng 12 nhân duyên không, nó có khác với năm thủ quẩn hay không? Ông Visakha này ông hỏi tất cớ với ta là ni sư này đó, và ni sư này tức là vợ của ông. Ở đây thầy thuật lại câu chuyện của ni sư Diyama. Khi mà ông Visakha ổng đến ổng nghe Phật thuyết pháp rồi đó, thì ổng ngộ được cái lý sinh tử rồi. Cho nên lúc bây giờ ổng về ổng về nhà. Thì ổng về nhà thường thường á thì ổng đi đâu ổng về nhà thì bà vợ đưa cái tay cho ổng nắm, rồi mà ổng nắm cái tay bà vợ, ổng mới dẫn đi lên trên cái phòng khách á, hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện. Mà hôm nay lạ lùng là ổng đi đến thật rồi, ổng về thì bà đưa cái tay ra thì bà ổng không nắm. Các con thấy cái câu chuyện nói nghe nó cũng hay lắm chứ không phải là không hay. Ổng nắm, bà mới ngạc nhiên, sao kỳ ông này ông đi nghe Phật rồi về ông không chịu nắm tay mình nữa. Lạ. À, bắt đầu đó ổng đi trước, bà đi theo sau mà không có đưa tay nắm nữa. Cho nên bà đi lên tới cái phòng khách, rồi ổng ngồi cái ghế khác, bà ngồi ghế khác. Chứ hồi đó thì hai ông bà ngồi chung cái ghế, cũng như ngồi cái ghế salon mà ghế dài đó. Còn này ổng ngồi trái, bà ngồi trái, bây giờ ổng ngồi riêng, không có ngồi chung nữa. À, bây giờ đó bà mới hỏi sao lại ông nay sao lại kỳ quá vậy? Một lần thì ông đi đâu thì ông về thì ông có cái tình trạng như vậy, mà sao ông đối xử với vợ con như vậy? Không phải, vì cái đó là cái đường sinh tử. Tôi hôm nay về tôi làm với bà đó, là bà nên đến nghe Đức Phật đi, Đức Thế Tôn đi. Rồi bà sẽ nghe rồi đó, thì tôi tin rằng bà sẽ theo Đức Phật liền. Ngày bà nói không biết ông Phật nói cái thứ gì mà ông này mê quá trời, không biết mình đi nghe ông Phật. Ông còn không cần nói cho mình biết nữa. Thôi bà cũng sửa sạng, bà đến mà nghe ông Phật thuyết pháp. Khi bà đến thì bà nghe ông Phật thuyết pháp xong rồi thì bà xin ông Phật xuất gia luôn, bà đi luôn, đi tu luôn. Bà về bà ra nhà giao cửa giao con này cho ông. Ông nói được, tôi bằng lòng, tôi lo hết, bà cứ yên tâm và tu đi. Nghĩa là bà tu được là tu mừng. À, do đó cái bà đi luôn, bà tạo tóc, bà vô trong giới ni và tu luôn ở trong đó. Sau khi bà chứng quả, bà mới trở về bà thăm nhà đó. Là hai ông bà mới gặp nhau, là ông Viraga ổng cũng là một cư sĩ hồi ba của đạo Phật lắm, chứ không phải hỏi bà Phật vấn bà, nghĩa là sát dáng á, Phật pháp mà ông rất thông suốt, là một cư sĩ á. Rồi sau này thầy sẽ đọc hết những cái bài này cho các con nghe toàn bộ. Bây giờ thầy chỉ đọc một cái đoạn để cho các con thấy rằng cái chỗ mà ông hỏi đâu. Ông hỏi cái chỗ này là cái sự phải hiểu biết mới có hỏi. Làm sao mà chữ thủ này nó ăn khớp gì với chữ thủ ngũ quẩn đâu, mà ông dám hỏi câu hỏi dưới cái bà ni sư này? Thì ông cũng phải là người mà không hiểu, bởi vì phải không những gì đã không đó. Khi mà mới vào đạo thì giảng cái giáo án các con hiểu không? 4 cái điều kiện mà, phải không? Tức là muốn vào đạo Phật đó, thì phải không hiểu những gì chưa thông hiểu, cái đó đầu tiên, phải không? Rồi kế đó thì các con thấy cái gì nữa nè? Trao dồi những gì phải trao dồi, rồi dứt bỏ những gì phải dứt bỏ, rồi tu tập những gì phải tu tập. Các con nhớ 4 cái điều kiện chưa? Học rồi quên mất rồi. À, bây giờ ông cư sĩ này là ông đã thông hiểu như vậy đó, thì các con thấy ổng sẽ đối xử với ổng hỏi bà. Thầy nói thiệt ra tu sĩ bây giờ cũng chưa biết, chắc đã dám biết hỏi câu hỏi này nữa. Đây nè, nếu mà ông không biết làm sao ông hỏi câu hỏi như thế này với bà, mà bà trả lời rất đúng. Thưa ni sư, bây giờ thì ông gọi bà ni sư chứ không dám gọi bà nữa đâu, không dám gọi là bà vợ nữa đâu, coi như là bà là một bậc thầy rồi đó. Thưa ni sư, thủ trong 12 nhân duyên có này có khác với 5 thủ quẩn hay không? 2 thủ quẩn này là 5 thủ quẩn. Ông hỏi, các con từ đâu đến giờ đã học, xin sách dám hỏi gì đó không? Chứ có biết gì đâu hỏi. Này hiền giả Viraga, bà không có kêu ông là chồng nữa đâu, kêu là hiền giả thôi. Thủ trong 12 nhân duyên tức là 5 thủ quẩn. Là xác định như vậy. Các con thấy chưa? Bởi vì nó có sắc thọ tưởng hành thức này nó mới dính mắt, chứ còn nếu không có cái này làm sao gọi là thủ, phải không? Bây giờ dính cái bàn cái ghế này mà nếu không có cái thân này thì nó dính để làm ai cho ai đây? Bà nói trúng chứ, thủ là thủ, đây là 5 thủ quẩn á, có 5 thủ quẩn nó mới có dính, mới có thủ đó, nó mới có thủ 12 nhân duyên đó, đúng không? Các con thấy bà trả lời có sai không? Bởi vì ông Phật nói bà Diyama, bà trả lời như vậy thì ta cũng trả lời như vậy thôi, chứ cũng không hơn bà nổi. Ông Phật cũng xác định bà là một đại trí tuệ, để nhất trí tuệ bên ni mà đâu có thường đâu. Này hiền giả Viraga, thủ trong 12 nhân duyên tức là 5 thủ quẩn. Thủ này không khác với 5 thủ quẩn. Phàm có dục đối với 5 thủ quẩn tức là có thủ đối với chúng ở đây. Nghĩa là có dục ngay đó thì nó dính rồi, thì nó cái vật gì nó cũng dính theo hết cả đám, thì không phải là thủ 12 nhân duyên sao? Nó cho nên mới có nhà cửa, mới có anh em, mới có dòng họ, mới có ruộng vườn, mới có củ cải chứ. Đó, nó mới dính mắt, nó mới có sanh tử ubi chứ. Bây giờ ông hỏi tới này. Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Đó, bây giờ chính cái thủ này, 5 thủ quẩn này nó mới tạo thành cái thân kiến đó, cho nên ông mới hỏi câu kế đó, chứ chúng ta chưa hiểu đâu. Cho nên ông mỗi lần ông đi tới ông hỏi. Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Ở đây, này hiền giả Vitaka, kẻ vô văn phàm phu, không đến yến kiến với bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập các bậc thánh, không đến yến kiến các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. thường nghe những tà sư ngoại đạo nói pháp giảng pháp không đúng chân, không đúng chân thật, không đúng sự chân thật, không đem lại sự ích lợi nhất thiết cụ thể, thường sống những hành động phi phạm hạnh mà các vật ký thường không tán thán đó. Thì các con thấy thường thường á, mình không chọn ở đâu.
Giờ chúng ta tiếp tục cái bài học. Khi từ bỏ như vậy mà đi lang thang, không biết pháp tu hành, từ bắt đầu cho đến viên mãn thì cũng uổng phí một đời người mà chẳng giải thoát được gì, chỉ thành một gã lang thang phiêu bạt giang hồ, rày đây mai đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó thì quý thầy thấy, khi mà chúng ta đã xuất gia từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc, từ bỏ tất cả tài sản, không còn có một gì, chỉ còn có bay một bánh, mà đi lang thang như vậy mà không có pháp tu hành, thì quý thầy thấy như hiện giờ mà chúng ta đã thấy bên cái phái khất sĩ á, mà hiện là đã thành lập ở đất nước của chúng ta đó, lấy ba y một bát mà thực hiện từ cái ngay bắt đầu mà tổ sư Minh Đăng Quang đã hướng dẫn người ta thực hiện ba y một bát, sống trong cái tích liều tranh, chứ không phải như bây giờ khất sĩ mà ở những cái tỉnh xá mà sang giàu như đâu. Hồi khởi sự ai cũng rất là mến cái đức hạnh của khất sĩ đó. Người ta thấy cái sống người ta rất là quý cái hạnh đó, nhưng mà cuối cùng không có cái pháp hành, cho nên hầu hết là khất sĩ người ta đã không có cái đường lối, người ta giải thoát lấy cái giới bổn xếp chặt cái kỷ luật, làm cho người ta sống cuộc đời sống rất là khắc khổ, nhưng cuối cùng thì không thể nào mà duy trì được cái ba y một bát đó được, cho nên cuối cùng thì vẫn sáu chung, cho nên thành một gã lang thang rày đây mai đó, hoặc là ở hang ở núi, nhưng cuối cùng thì tất cả những khất sĩ người ta cũng tha thiết cái sự tu hành để giải thoát, nhưng cuối cùng thì họ không có pháp hành, cho nên họ không có hiểu được cái đường lối của đạo Phật, thực hiện cái đúng cái pháp hành, vì vậy mà không có đạt được cái con đường giải thoát, cuối cùng thì họ cũng chết mần, chết giò, dần chết mòn ở trong những hang hốc hoặc là những cái nơi hành, cuối cùng thì hầu hết thầy thấy có nhiều người họ ngồi thiền mà họ ngủ ngay ở trên cái sự ngồi thiền, họ không có dám nằm nữa, họ rất là khắc khổ, vì vậy mà cuối cùng họ hoàn toàn là họ thành những con cóc hết trơn, chẳng có ra một cái gì hết à. Cuối cùng thì các thầy suy ngẫm qua bên khất sĩ, họ hiểu bây giờ họ đang tu hành như vậy, nhưng mà những người mà khổ công tu hành như vậy họ chẳng đạt gì hết, thì giờ cuối cùng những cái người mà còn lại làm sao mà họ không phá giới. Cho nên hiện giờ là hầu hết khất sĩ phải nói là phá giới, cái hình thức thì nói ăn một bữa đi khất thực, cái hình thực đó là còn cái hình thức thôi, chứ còn không còn có cái mà gọi là có thể rồi là nó ba y một bát mà có thể thực hiện cái đời sống phạm hạnh của Đức Phật ngày xưa được nữa. Bởi vì trải qua một cái thời gian mà người ta không có cái pháp hành, tức là cái giới hành người ta không có, cho nên người ta không làm sao để thực hiện được cái giới luật của Phật, cho nên từ đó cái giới luật nó khô đi, khô cằn đi, nó làm cho người ta quá khổ sở. Vì vậy mà người ta phải thay đổi để cho cái cuộc sống người ta nó có cái gì hơn chứ. Vì vậy đến để mà giải thoát thì không giải thoát được. Do cái chỗ đó cho nên họ không đạt được cái sức mà làm chủ sinh tử, họ không đạt được cái cứu cánh niết bàn của họ, mà chỉ có ở trên cái giới luật không á, thì cuối cùng họ phải bỏ dở giới luật, họ không thể nào sống nổi trong giới luật. Còn chúng ta mà có đủ cái pháp hành á, thì chúng ta không có bỏ dở. Cho nên cái bộ chân lý của tổ sư Minh Đăng Quang mà viết ra đó, thì hầu như là cái pháp hành không có, mà chỉ có cái lý giải cho nó mà thôi. Mà lại nó tạp ngạp là vì nó kết hợp với Nam Tông với Bắc Tông, rồi nó lại có ảnh hưởng ở bên thiền Đông Độ nữa, cho nên nó là cái áo giá, thành ra nó không có thực hiện được cái giới hành của Phật. Còn cái lại đức đạo Phật thì nó có cái giới luật của nó, cái giới luật của nó có, nhưng mà có cái giới hành của nó, cho nên nó tạo cho chúng ta thực hiện được cái đời sống phạm hạnh rất là nghiêm chỉnh, mà nó có một cái nguồn giải thoát tự thân tâm của nó, có một cái hỷ lạc rất là cao độ. Nó làm cho cái người mà thọ dục cái hỷ lạc của thế gian á, nó thấy cái hỷ lạc mà của cái đạo Phật á, là cái đạo cái hỷ lạc ly dục ly bất thiện pháp á, nó tuyệt vời hơn cái dục lạc của thế gian. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn cái miếng ăn nó ngon thì cái đó là gọi là hỷ lạc của cái ăn. Chúng ta nằm ở trên cái nệm nghe êm ấm, cái đó là cái hỷ lạc của cái sự êm ấm của cái thân của chúng ta. Nhưng cái hỷ lạc mà ly những cái trạng thái đó thì nó lại là tuyệt vời hơn nữa. Cho nên từ đó người ta dùng cái pháp, cái giới hành mà người ta thực hiện được thì nó đem lại cái sự an lạc vô cùng cho cái tinh thần của người ta.
Vì vậy mà cái giới luật người ta rất là nghiêm chỉnh, phạm hạnh của người ta rất là đầy đủ, trọn vẹn. Người ta sống thì người nhìn vào thì thấy như là khổ hạnh, nhưng mà trong tâm hồn của người ta không có chút nào khổ hạnh, vì đó là một cái nguồn giải thoát thật sự chân thật của tâm hồn của người ta. Cho nên ngay cái cuộc sống hàng ngày của người khất sĩ đó, mà người ta đã thấy được cái niết bàn tại cái cuộc sống của họ rồi, chứ không phải đợi mà họ phải nhập niết bàn mới là thấy niết bàn, mà chính hàng ngày họ đi sinh đó, họ đã thấy cái niết bàn ở tại cái hành động sinh của họ rồi. Chứ không phải như người ta không có cái pháp hành đó, thì người ta thấy đó là cái khổ, đó là cái đói khát, đó cái là cái hàng ngày. Do cái chỗ mà không biết đó, vì vậy đó mà người ta đã không có hiểu được cái pháp hành đó, mà người ta thành lập cái giới luật như vậy đó, là người ta trói buộc cái con người đi vào trong cái cảnh địa ngục. Hình thức thì tu, nhưng mà đó là cái cảnh địa ngục. Cũng như bây giờ người ta ngoài đời, người ta chạy xuống, người ta ăn ba bữa, mình ăn một bữa không dám thưởng thức cái ngon cái dở gì hết. Thì không phải là bây giờ mà nếu mà không có cái pháp hành thì cái ăn của chúng ta bây giờ nó là cái địa ngục rồi. Nó không có cái an lạc gì cho cái sự ăn của chúng ta hết, mà nó lại còn làm cho chúng ta khổ. Thì chúng ta thiếu cái pháp hành, cái giới hành, thì cái giới luật ăn nó sẽ bị phá vỡ. Cho nên sau này như quý thầy đã thấy, khất sĩ sáng họ cũng phải ăn tiểu thực. Họ nói là một lẽ, nhưng mà sáng họ phải ăn tiểu thực, chiều họ phải có ăn dặm hoặc là nước uống cái gì, chứ còn họ không có thể không ngơ được. Có nhiều chỗ thì họ còn cố gắng họ giữ chiều không có uống khi thờ được, nhưng mà buổi sáng họ không ăn, họ cũng không chịu được. Cho nên hiện giờ thì nói về khất sĩ thì chỉ là còn cái dinh từ xuông mà thôi, chứ không thể nào mà giới luật của họ như ngày mà lúc mà tổ sư Minh Đăng Quang mới thành lập thế giới khất sĩ. Chứ bây giờ nghĩa là lúc đầu tiên mà cái phái khất sĩ ra đời, người ta rất ngưỡng mộ qua cái giới hạnh của họ dữ lắm, nhưng mà vì không có pháp hành cho nên lần lượt nó đi đến cái chỗ phá giới hết, và cái hành động nó không có được giải thoát, nó không có được cái nghĩ là của cái thiền định mà chính của cái giới hành của đạo Phật. Cho nên từ đó cái giới bổn của đạo Phật nó bị thay đổi, nó thay đổi từng chút để cho nó phù hợp với cái cuộc sống của cái người tu, chứ nếu không thì làm sao người ta sống nổi. Thì hôm nay đến đây thì quý thầy thấy rõ, nếu mà chúng ta không khéo mà lấy giới bổn mà trói mình thì coi chừng chúng ta sẽ là những người phạm giới chứ chưa phạm. Bởi vì hầu hết đầu tiên là chúng ta phạm giới ý phạm, sau đó thì khẩu phạm, rồi tới cái thân của chúng ta phạm. Tất cả những cái này lần lượt chúng ta sẽ bị phạm. Nếu mà chúng ta không có giới hành thì chúng ta lần lượt sẽ bị phạm hết. Khi chấp nhận đời sống vô vật chất, vô gia đình thì phải thọ, pháp cao dồi tu tập để dứt bỏ những gì mà tâm ta còn đắm nhiễm. Nghĩa là tuy rằng chúng ta chấp nhận cái giới luật như vậy, nhưng mà chúng ta sống trong một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hay một năm, nhưng mà chúng ta không có cái pháp, cái giới hành mà cao dồi thân tâm của chúng ta thì chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa, thì chúng ta phải phá giới mà thôi. Vậy pháp đầu tiên tu tập của người xuất gia là gì? Người xuất gia chân chính mở đầu từ pháp môn sa di thập giới. Nghĩa là chúng ta phải thấy cái giới luật đầu tiên của chúng ta đó là sa di thập giới. Người xuất gia mà không thọ thập giới sa di không được kể là người xuất gia. Nghĩa là chúng ta mà cái người mà gọi là xuất gia mà không thọ thập giới sa di thì cái người đó không được gọi là cái người xuất gia. Dù bây giờ người đó mà nhảy ngang đi mà thọ tỳ kheo đi nữa mà không thọ cái thập giới sa di thì người đó cũng chưa có gọi là cái người mà có thể là xuất gia được nữa. Bởi vì chúng ta phải đi từng cấp bậc của sự tu tập, sau khi thực hiện cái giới thập giới sa di được thì chúng ta mới có thể thực hiện được các giới khác của tỳ kheo. Còn nếu mà thập giới sa di mà thực hiện không được, đời sống của chúng ta không đúng 10 cái giới mà sa di này thì kể như vị tỳ kheo đó dù là bây giờ hòa thượng đi nữa cũng chỉ là một cái người cư sĩ trọc mà thôi. Nghĩa là nhìn thập giới sa di mà người đó ăn phi thời nè, cất giữ tiền bạc nè, ở chùa to tháp lớn thì coi như là cái vị đó là cư sĩ chứ không phải là vị thầy đâu. Thầy xác định để cho thấy là bậc xuất gia làm bậc ly trần, lìa tất cả những thế gian mà còn giữ tài sản của cải tài sản, còn cái nhà cửa cao sang, thì cái người đó vẫn là cái người cư sĩ chứ không phải là cái lộ trình của người cư sĩ chứ không phải là lộ trình của tu sĩ. Vì tu sĩ phải xả bỏ hết, mà tu sĩ không xả bỏ hết thì người đó chưa phải là tu sĩ. Đây là chúng ta nhìn vào cái thập giới, 10 cái giới của sa di mà chúng ta đoán được cái người đó là người tu sĩ hay là người không tu sĩ. Nó phải rõ như vậy, chứ đạo Phật mà nó mù mờ thì nó làm cái hình thức gạt người ta. Mà đạo Phật đã xác định rất rõ, cái người mà gọi là đệ tử của Phật xuất gia là phải thọ thập giới sa di.
mà không thọ thập giới sa di thì người đó không phải là kẻ xuất gia. Mà người đó dù bây giờ là hòa thượng hay là một bậc gì ở trong hàng giáo phẩm mà người đó không sống đúng thập giới sa di thì đương nhiên chúng ta cũng không xem cái người đó là một bậc xuất gia mà là một người cư sĩ. Nói thì hôm nay thầy giải thích như vậy để quý thầy nhận được cái người xuất gia hay là những người không xuất gia. Dù bây giờ họ là họ đứng ở trong hàng giáo phẩm, họ có thể gọi họ là hòa thượng đi nữa, họ mặc y áo bề vệ cách nào đi nữa mà hình thức sống không đúng giới hạnh của sa di thì chúng ta vẫn xem họ là cái người chưa có xuất gia. Vì thế sa di thập giới là cơ sở của người xuất gia. Đó, thì cơ sở của người xuất gia mà cái cơ sở đó mà không có thì cái người xuất gia đó là gì? Thì chẳng qua là đi ăn cắp cái bộ đồ của tu sĩ mặc vào để mà giả mạo mà thôi, chứ có cái lý do gì? Vì cái hành động của sa di là cái cơ sở vững chắc của nó là một cái người tu sĩ, mà cái cơ sở nó không có thì bây giờ cái người đó bây giờ họ có là vua sải đi nữa, người ta cũng vẫn xem họ là cái người cư sĩ, chứ làm sao mà gọi là họ là tu sĩ được. Ở đây quý thầy nhận xét người tu nhận xét qua người tu thường là nhận xét qua thập giới sa di, nghĩa là đừng có nhận xét qua cái bộ áo, qua chuỗi hạt tràng hạt của họ, qua cái chức phẩm của họ, qua cách bệ vệ có kẻ hầu người hạ họ, qua cái chùa to tháp lớn của họ, mà hãy nhận qua cái pháp của thập giới sa di. Họ chẳng có gìn giữ nghiêm túc đúng cách của một chú sa di, mặc dù bây giờ họ là những vị tỳ kheo trong hàng giáo phẩm, họ là đại đức thượng tọa hòa thượng, mà đời sống thập giới sa di của họ chưa được, thì thử hỏi họ còn tu pháp môn gì của thật được. Xin quý thầy suy ngẫm để mà xét người tu hành cho đúng của đạo Phật. Thì bây giờ quý thầy cứ suy ngẫm rồi xét cái người mà tu theo đạo Phật, người đó có đúng là vị đệ tử của đạo Phật không, có đúng là người xuất gia của đạo Phật không. Chỉ xét qua thập giới sa di là chúng ta đã biết, nghĩa là bây giờ chúng ta thấy nhan nhãn tu sĩ, nhưng mà xét qua thập giới sa di thì chúng ta biết họ là tu sĩ, họ là người xuất gia hay là người chưa xuất gia, chúng ta biết. Mặc dù là bây giờ họ xuất gia biết bao nhiêu lần chưa, nhưng mà cái xuất gia của họ mà thập giới sa di nó chưa được, chưa có thọ được, thì tức là họ chưa phải là kẻ xuất gia. Mà nếu thập giới sa di chưa có được tròn đủ thì thử hỏi họ có tu pháp gì dù có cao siêu tối thượng thì nó cũng không phải là Phật pháp. Nghĩa là Phật pháp phải đi vào cái cơ sở đầu tiên của nó, mà giờ cái cơ sở đầu tiên của nó không có thì bây giờ họ có tu pháp gì, họ có nói pháp họ tối thượng đi nữa thì cái pháp của họ cũng chỉ chẳng qua là tà pháp ngoại đạo mà thôi. Vì cơ sở đầu tiên không có thì những cái gì ở sau đó cũng đều là những cái sai chứ không thể nào đúng được. Tại sao vậy? Tại vì sa di thập giới là pháp môn tu hành cơ bản của người tu sĩ đạo Phật, mà pháp môn cơ bản không có tu tập, không sống đúng pháp môn cơ bản này thì không những pháp hành của vị đó hiện giờ không phải là tà pháp sai sao? Nghĩa là bây giờ vị đó dù bây giờ có hành pháp gì đi nữa mà cái cơ sở đầu tiên của vị đó mà nó không đúng cái thập giới sa di ấy, thì vị đó dù có hành pháp nào thì không phải là tà pháp sao? Cho nên chúng ta nhận xét qua thì cái rất là dễ nhận chứ không có sai được. Bởi vì đây là cái cơ bản của Phật pháp mà, làm sao mà chúng ta học hiểu biết như vậy mà làm sao thì chúng ta tin được những cái người đó được, và tin được những cái pháp của người đó mà điên khùng mà theo những người đó mà gọi là theo đạo Phật. Họ có nói, họ có lý luận, bởi vì cái lý luận của người ta có cái lý luận của người ta hay, nhưng mà người ta cũng đều là lọt vào trong 62 cái lập luận của tà giáo ngoại đạo mà Đức Phật đã xác định ở trong kinh rất rõ mà. Thì cho nên bây giờ cái hình thức của họ làm cái người mà đầu tiên đệ tử của Phật là phải thập giới sa di, thế mà họ không giữ trọn đúng á, họ không sống đúng như vậy á, thì họ không phải là đệ tử của Phật rồi, thì tức là không xuất gia rồi. Mà không xuất gia rồi thì họ dù họ có lý luận pháp gì đi nữa, họ có nói đây là Phật pháp thì chúng ta cũng biết là họ là những kẻ mạo nhận Phật pháp chứ chưa phải là đạo Phật như vậy. Vì đạo Phật chứng minh cho rõ là cái người tu sĩ của đạo Phật phải thực hiện cái cơ sở đầu tiên của nó là một cái rất dễ dàng, có 10 cái điều lành, có 10 cái điều giới đó mà họ không sống được thì thử họ sống cái gì nữa. Mà có 10 cái điều đó mà họ tu không được thì họ tu cái gì nữa. Thì tức là nó phải thấy đó là cái sai rất lớn, cho Phật giáo, giáo hiện giờ. Dù bây giờ chúng ta thấy có hàng vạn tu sĩ Phật giáo này nữa, nhưng mà cái 10 cái giới căn bản, cơ bản của cái người xuất gia mà không có một cái người nào mà sống đúng á, thì chúng ta vẫn xem là Phật giáo đã suy đồi rồi, đã chết mất rồi. Vì cái những cái hạng người này nó là tà giáo ngoại đạo, mang cái hình thức của Phật giáo, của tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là Phật giáo thật. Cho nên Phật giáo đã chết đi, giáo lý của nó đã bị dẹp bỏ đi, nó không còn có nữa. Vì cái giáo lý cơ bản nó đã bị dẹp rồi thì cái giáo lý gì đi nữa họ cũng dẹp hết, chứ họ đâu có để. Mà nói cho đúng ra tại vì họ chưa hiểu được cái giáo lý của đạo Phật, cho nên họ không sống đúng 10 cái giới, thập giới sẽ gì. Vì từ người trước đến người sau, cho nên họ truyền nói như vậy, làm cho người sau bứt lối không biết, chứ không phải là người sau muốn sai phạm như vậy đâu. Họ không muốn sai phạm đâu. Nhưng mà tại vì người trước đã mê mờ, đã không thấy được con đường của đạo Phật, hay hoặc là đã phá giới rồi làm lệch lạc, đặt bài ra đủ loại kinh để nó phá những cái đường lối của đạo Phật, làm cho người sau mờ mịt không biết đường đi. Chứ không phải người sau chúng ta phạm, mà chính là những cái người trước. Vì tu không chứng cho nên mới sanh ra chạy theo dục lạc, mà phá đi tất cả những cái đường lối của đạo Phật, làm cho đời sau người ta không biết đường lối của đạo Phật mà tu tập. Nhưng chúng ta vẫn còn thấy rõ ràng thập giới sa di là những có 10 cái điều mà cái người tu sĩ phải thể hiện, mà không thể hiện được thì tức là chúng ta vẫn xét được, chứ không phải là không xét được. Người tu sĩ hiện giờ của đạo Phật chỉ biết nói sa di thập giới, chứ không có ai biết tu nó, biết sống cho đúng nó. Cho nên đạo Phật hiện giờ mất gốc người chân tu. Nghĩa là cái người mà chân tu mà theo đạo Phật thì đã mất gốc rồi. Bởi vì sa di thập giới mà không có thực hiện được thì coi như là bậc chân tu của Phật giáo đã mất rồi. Mục đích xuất gia là cầu đắc đạo, niết bàn, giải thoát sinh tử. Ba đời chư Phật ở tại nhân gian thành Phật đều là hiện tướng xuất gia. Nó hiện tướng xuất gia là tức là phải quay ngay cái hạnh đó chứ. Tại sao hiện tướng xuất gia mà bây giờ nó lại là kỳ cục vậy? Phạm hết tất cả các cái người, cái điều giới của Đức Phật là cái quay ngay cái hạnh đầu tiên của một vị tu sĩ. Thành Phật đều là hiện tướng xuất gia, sống đúng quay ngay cái hạnh của Pháp sa di thập giới. Không có Đức Phật nào mà không xuất gia, mà không sống đúng hạnh sa di thập giới mà thành Phật được. Nghĩa là từ xưa đến giờ phải nói là không có một cái vị Phật nào mà thành Phật mà sống ngoài cái thay 10 cái điều giới của sa di thập giới được mà thành Phật được. Vì thế sa di thập giới là cơ sở của đạo giải thoát. Xuất gia chẳng phải là điều Phật giáo phát minh trước nhất. Nghĩa là cái sự xuất gia này đâu phải là đạo Phật đã phát minh trước nhất đâu. Cũng chẳng phải chỉ có Phật giáo mới có cái sự xuất gia này đâu. Ở Ấn Độ, trước khi Đức Phật Thích Ca giáng sanh đã có nhiều thứ ngoại đạo. Sa môn có nghĩa là dứt tận, dứt tâm ác, tịnh chỉ. Nên gọi chung là những người tu sĩ Ấn Độ xuất gia. Nghĩa là khi mà Đức Phật chưa ra đời thì nó cũng có những bậc sa môn. Nhưng mà nói cái danh từ sa môn có nghĩa là giúp cái tâm ác của chúng ta được tịnh chỉ, làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh trở lại. Thì tất cả các cái sáu cái ngoại đạo mà trong cái thời Đức Phật giáng sinh á, thì cái mục đích họ cũng làm cho cái tâm họ giúp cái ác tịnh chỉ để cái tâm được thanh tịnh, chứ đâu có phải cái giáo pháp nào, cái ngoại đạo nào mà ra đời để làm cái điều ác đâu. Họ đều làm điều lành, nhưng vì cái hành, cái pháp hành họ không đúng, cho nên họ không có giải thoát được, dứt được cái tâm ác của họ, mà họ không được tịnh chỉ cho tâm họ thanh tịnh. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta có cái pháp hành, chứ họ cũng có giới luật, họ cũng có những cái để cho họ dứt cái tâm ác họ, nhưng mà vì nó không có cái pháp hành cho nên họ dứt không được. Còn bây giờ chúng ta lấy giới luật mà khép mình như ở khất sĩ, rồi không có pháp hành, thì cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn bị phạm giới à, không có làm sao mà chúng ta thoát ra được. Thì cũng như luật sư ngoại đạo, lúc bây giờ họ cũng có những cái giới luật của họ để ngăn chặn cái tâm ác của họ, để tịnh chỉ làm cho tâm họ nó thanh tịnh. Nhưng vì nó không có pháp hành đúng đắn cho nên nó khó mà giúp được cái tâm ác, mà khó được làm cho tâm thanh tịnh. Cho nên có áo chung thì họ chẳng đưa cái con người đi đến cái chỗ giải thoát, mà những cái giới luật, những cái hành của họ nó sai đi, nó làm cho những người mà tu hành, mà trong cái thời Đức Phật có nói là những người mà khổ hạnh đó, họ sống cái hạnh con bò, họ sống cái hạnh con chó, rồi họ sống cái hạnh mà nằm trên thân, nằm trên dơ, nằm dưới nước ngâm mình, đủ loại đủ cách đó, đó là thấy người ta cũng quyết dứt cái ác để người ta làm cái thiện, người ta mới chịu khổ hạnh như vậy. Mà nhưng mà cái khổ hạnh đó không có đưa họ đi đến đâu, họ trở thành con bò hoặc con chó hoặc là con heo, vì họ làm cái nào giống cái nấy thì cái thú hướng đó nó sẽ họ đưa đến. Nhưng mà họ đâu có biết cái phát hành như thế nào, thì họ phải hành cái khổ hạnh như vậy, họ tưởng là khổ hạnh như vậy để được giải thoát, nhưng cuối cùng thì lại làm khổ họ, mà cuối cùng lại là xăng vào địa ngục. À, cho nên chúng ta nếu mà chúng ta lấy cái giới bổn mà khô khan mà của các 20 bộ phái và cũng bây giờ mà đã chia làm 6 cái bộ lực như vậy đó mà chúng ta hành đi, thì chắc chắn là chúng ta cũng như là các cái vị khổ hạnh trong lục sư ngoại đạo kia chứ không khác gì hết. Bởi vì nó không có cái pháp hành cho nên chúng ta không thể nào sống được, và đồng thời chúng ta lại sống không có đúng cái cơ sở căn bản của một cái người mới xuất gia nữa, cho nên thập giới sa di chúng ta không có thực hiện được. Từ đó mà chúng ta trở thành những ngoại đạo, mặc dù hiện giờ là Phật giáo nhưng mà cái tên Phật giáo chứ cái hành sống của chúng ta là ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo nữa. Sau khi Phật giáo sáng lập để phân biệt sa môn ngoại đạo với sa môn Phật giáo, nên gọi sa môn Phật giáo là sa môn Thích Tử. Nó có cái danh từ để chúng ta gọi cái sa môn của ngoại đạo với sa môn của Phật giáo nó khác nhau, có một chút là sa môn Thích Tử. Thì quý thầy thấy nó chỉ có cái danh từ để gọi, chứ còn cái hành thì cái hình tướng thì của ngoại đạo lúc bây giờ dưới cái vị sa môn mà của Phật giáo nó giống nhau. Người ta cũng mặc y ngoại sắc, chứ người ta đâu có mặc cái đồ tán đồ giải, người ta cũng mặc đồ thô, người ta cũng sống nó khổ hạnh, chứ đâu phải là người ta sống lợi dưỡng nó như quý thầy bây giờ đâu. Người ta sống rất là khổ hạnh, thế mà người ta dẫn hành nó không đúng, cái pháp hành nó không đúng, nó không đem đến cái sự giải thoát, nó không lìa được cái ác pháp, nó không lưu được dục, cho nên do đó mà người ta không đạt được cái cứu cánh, tại vì cái pháp hành người ta không có, nhưng cái giới thì người ta có. Đó thì chúng ta hiểu được như vậy thì cái sa môn của ngoại đạo nó cũng là cái hình thức của sa môn của Phật giáo, nhưng ở đây cái sa môn của Phật giáo Thích Tử thì nó có cái giới hành, nó có cái pháp hành, cho nên nó thực hiện được cái tâm giải thoát cứu cánh, cho nên nó đến cái chỗ hoàn toàn là thanh tịnh tâm đó. Quan niệm về hình thái xuất gia tu hành gần như là hiện tượng chung của các tôn giáo trên thế giới, nghĩa là cái nói về mà cái hình thức mà xuất gia đó mà tu hành đó, thì những cái hiện tượng đó thì các tôn giáo trên thế giới gần giống như nhau hết, chứ không có khó khác nhau bao nhiêu đâu. Mục đích tối cao của tôn giáo là sự tìm cầu giải thoát khỏi nhục dục và sự tự tại của tâm linh. Thì cái tôn giáo nào nó cũng nhắm vào cái chỗ đó, chứ không có tôn giáo nào mà khác cái chỗ đó. Nhưng có làm được hay không là do cái chỗ pháp hành đúng hay là sai. Vì pháp hành sai là đưa chúng ta đến chỗ không giải thoát được, mà pháp hành đúng thì sẽ đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Vì thế tôn giáo mới được gọi là tôn giáo, nó có như vậy mới gọi là tôn giáo, chứ nếu mà không được vậy thì ai gọi là tôn giáo làm gì. Cho nên tất cả các phương pháp, bất luận là những hành pháp nào tu tập hay cao dồi, tất nhiên cũng phải ra khỏi cái cuộc đời thế gian. Nghĩa là tôn giáo nào thì cái người mà tu theo cái tôn giáo đó thì cũng phải ra khỏi, sống ra khỏi cái cuộc đời sống thế gian, chứ không thể nào mà nằm ở trong cái cuộc đời sống thế gian mà thực hiện cái pháp môn đó mà được. Cho nên mới gọi là xuất gia đó, hoặc là gọi là xuất thế gian. Thì quý thầy phải hiểu cái chỗ này, chứ nếu mà không hiểu thì mình cứ sống ở trong thế gian mà mình cứ nói là tôi xuất thế gian thì nó không được. Cho nên thầy mới dựa vào cái những cái bài kinh của Phật mà thầy vạch ra cho thấy hai cái lộ trình rất rõ để chúng ta thực hiện những cái pháp nào ở trong cái lộ trình ấy, để chúng ta chuẩn bị cho bước sang cái lộ trình thứ hai là cái đời sống của người xuất gia nó phải như thế nào đúng, giữ những cái hạnh nào đúng, rồi những cái pháp nào được cao rồi để cho cái hạnh đó mà chúng ta được viên mãn cho đến khi mà chúng ta thành tựu được cái sự hoàn toàn giải thoát. Đó là một cái điều mà chúng ta phải lưu ý, chứ còn nếu không lưu ý thì nhiều khi chúng ta sống ở trong thế gian mà như là tưởng mình là xuất thế thì cái đó không đúng cái tánh cách của cái người tu sĩ, dù là tôn giáo nào cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rất dễ, các tôn giáo khác cái hình thức của họ, họ không phải như là Phật giáo. Phật giáo vào thì cái đầu phải cạo trọc, nó là thay đổi cái tướng của nó rồi đó, rồi y áo nó phải thay đổi hết, nó không có ăn mặc theo cái kiểu thế gian. Còn cái lại thì chúng ta phải thấy các tôn giáo khác thì họ cái đầu họ không có thay đổi đâu, họ để tóc cũng y như cái người thế tục. Cho nên do cái chỗ mà cái hình dáng của họ như vậy á, họ làm bậy làm bạ, họ sống theo kiểu dục lạc thế gian thì dễ gạt người ta lắm. Bởi vì ví dụ như bây giờ có một vị linh mục, ông mặc cái chiếc áo linh mục vô thì nói ông linh mục, nhưng ông bỏ cái chiếc áo linh mục ra thì ông đi ra cái quán rượu ông ngồi uống như thường ha, hoặc là ông vô cái lầu xanh đi nữa thì người ta cũng đâu có biết ông là linh mục. Cho nên vẫn thấy ông là linh mục khi mà ông ở trên cái căn nhà thờ, nhưng mà ông khi đi ra ngoài rồi thì người ta không nhận ông ra là linh mục. Cho nên ông có thể làm những cái điều sai quấy, có thể dễ dàng lắm. Còn cái ông tu sĩ chúng ta mà đi làm bậy bạ vô cái nhà lầu xanh mà thấy cái đầu trọc mà ở trong đó thì chắc chắn là thiên hạ cười ngất rồi, không có thể nào mà chịu được cái thấy cái đầu trọc mà vô trong đó. Cho nên thầy có một lần thầy nghe cái câu chuyện của Khu Trường Sinh, ông tu theo tiên đạo như thế nào đó không biết, mà cái tâm dục ông như thế nào đó mà ông muốn vô lầu xanh ông thử ông, mà ông vô đó ông lại gặp Bồ Đề Đạt Ma cái đầu trọc lóc thôi thì còn cái gì của đạo Phật nữa không? Các thầy nghĩ cái điều đó là cái điều mà không biết họ giết họ đặt điều như vậy, không lẽ là Bồ Đề Đạt Ma mang cái đầu trọc mà vô lầu xanh ở trong đó để thí nghiệm nữa thì thầy không biết sao? Cái kiểu đó là cái kiểu thiết là bịa đặt đủ thứ để mà mai nhục Phật giáo của chúng ta. Cho nên cái đầu trọc không có dám đi đâu hết à, đừng có nói chuyện mà vô trong quán mà ngồi uống rượu mà cái đầu trọc này mà ngồi đó uống rượu được nữa. Thế mà có mấy ông đầu trọc cũng ngồi đó uống rượu tự nhiên chứ. Không phải thầy nói không có đâu, có tự nhiên lắm chứ không phải không đâu. Họ xem cái sắc tướng của một cái vị tu sĩ đạo Phật quá tầm thường, họ phạm pháp hết sức không thể nào tưởng tượng nói. Cho nên người đời xem Phật giáo bây giờ có ra gì đâu. Đó là những cái mà người ta không thấy được cái trách nhiệm, cái bổn phận của người tu phải làm sao mà làm sáng tỏ Phật pháp lại. Nói thiệt, các thầy thấy rõ không? Có các tôn giáo khác người ta rất dễ lắm. Như bây giờ ông Cao Đài, ông mặc áo trắng vô, mình thấy đó là cái ông chức sắc Cao Đài rồi. Ông cổ cái áo trắng ra rồi thì bắt đầu ông ngồi chỗ nào cũng được hết, ở chỗ nào cũng không ai nói ông Cao Đài hết. Đó, thì cái rất dễ, cái chuyện ông chạy theo dục lạc rất dễ. Còn ông tu sĩ, ông Phật, ông chơi độc lắm. Ông bắt chúng ta cạo đầu, mà cấm không cho chúng ta uống rượu. Còn kia các tôn giáo khác không có cấm uống rượu. Thế giới luật của họ không cấm uống rượu, cho nên thả cửa. Mà lại còn hàng năm á, các thầy, thầy nghe mấy ông cha, mấy ông nói mà, hàng năm á, ở Vatican á, cung cấp cho mỗi ông cha là bao nhiêu cái chai rượu nho mà thứ đặc biệt đó, để cho mấy ông uống cho ngon đó, chứ không phải là như chúng ta mà ông thầy chùa mà vô mà uống rượu là bị phạt liền đó. Nó có những cái tu hành của đạo Phật, nó có những cái khắc khổ là vì nó không có cho hưởng lạc của thế gian, mà cái rượu là nó là một cái mà kích thích nam nhi chúng ta mạnh lắm, thích lắm, chứ không phải mà gợi ký anh hùng, gợi cái anh hùng cá nhân của chúng ta cũng dữ tợn lắm. Cho nên khi mà cái người say rượu rồi cái anh hùng của ông ta nổi lên á thì ông ta chẳng sợ cái gì hết. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm nhất, ác nhất của cái con người mà Đức Phật đã hiểu được, cho nên mới có cái giới luật đó cấm. Còn trái lại các tôn giáo khác không có cái giới luật đó. Chúng ta phải hiểu được cái chỗ tu hành của đạo Phật, nó phải nằm ở trong toàn thiện, thì cái rượu, cái đồ mà nghiện gặp đó nó sẽ đưa chúng ta đi đến chỗ ác độc nhất. Cho nên Đức Phật cấm, không có cho chúng ta nghiện gặp. Và Đức Phật là xây dựng cái nhân quả, mà nghiện gặp tức là cái nghiệp, nó tạo thành cái nghiệp, nghiệp là cái thói quen, mà nghiện gặp nó mới thành cái thói quen. Cho nên do cái chỗ đó mà Đức Phật mới cấm cho chúng ta, chứ không phải là làm chúng ta khổ sở đâu. Đó, có hiểu biết như vậy chúng ta mới thấy được cái đạo Phật nó trên hết tất cả các cái tôn giáo khác, là nó không có đem cái hình dáng của nó mà làm tầm bậy được. Còn bây giờ tại vì chúng ta bắt chước, nhưng mà bắt chước thì để chúng cười, còn khi người ta bắt chước mà chúng không cười, nghĩa là người ta chạy thì dục lạc mà đâu có ai biết đâu cười. Còn mình nó hở ra cái đầu trọc, không lẽ bây giờ để tóc hao, hoặc là mua đầu tóc giả chụp lên để mà hưởng dục lạc thế gian. Cho nên thầy có nghe trong báo công an đăng như thế này, có một tên Nico và một cái ông thầy, rồi hai ông thì hai người bị đầu trọc hết rồi làm sao. Nico thì mua cái đầu tóc giả quăng chụp lên, ông thầy thì mà cũng mua cái đầu tóc giả chụp lên, rồi hai người mới rủ nhau đi Vũng Tàu chơi. Không ngờ trên đường đi lại nó bị tai nạn lưu thông, cho nên té bật ngửa ra đó. Công an nó lợi nó thấy trời ơi, lòi ra hai ông thầy với Nico này chơi kiểu này thôi chết được rồi. Nó bại lộ tất cả những cái bại lộ vì cái đầu trọc của mình giờ tóc nó mọc không kịp, phải không? Nó văng ra hai cái đầu tóc giả nó nằm đó, chứ tức là người ta thấy vậy mà nó bại lộ, nó xấu xa quá độ. Nó xấu mấy người đó thì chúng ta đâu có yên tâm. Chúng ta là những người tu sĩ mà, xấu lá, xấu nem, xấu anh, xấu em. Một người xấu là cả bầy xấu nhau, người ta cũng nhìn mình cái bộ mắt đó, chứ làm sao người ta nhìn khác hơn nữa. người ta cũng nói ông thầy nào cũng vậy chứ làm sao người ta khen mình được. Cho nên tất cả những cái sai lầm này nó làm cho Phật pháp suy đồi, nó làm cho cái người tu hành mà chân chánh người ta rất ngại ngùng. Các thầy phải hiểu cái điều đó, đau lòng lắm chứ đâu phải sung sướng đâu. Khi một cái tờ báo công an mà nói giáo chủ này mà rồi biết người kia, trời đất ơi, chúng ta không phải sống yên tâm đâu, sung sướng gì đâu. Cái đầu cạo của chúng ta với cái đầu cạo kia nó có khác nhau chỗ nào đâu, hai cái đầu nó cũng không có tóc mà chúng ta sung sướng được sao? Nghe người ta chửi ông kia thì ông này cũng động tâm chứ. Người ta nói thối tử hồ ly, con thỏ chết, con hồ, con cáo nó còn khóc. Còn chúng ta là đồng con người mà đồng một tôn giáo như vậy, mà bây giờ các ông làm bậy để cho chúng ta những cái nỗi đau khổ chúng ta chứ đâu phải là sung sướng gì. Thế mà nhan nhã những cái sự đó hiện bây giờ còn chứ không phải là hết đâu. Làm sao chúng ta dẹp cho sạch cái hạng mà tu hành mà còn dục lạc không có chịu xả bỏ thì làm sao mà đi cái con đường này được. Thế cho nên vì vậy mà thập giới xây duy là cái cơ sở để mà xây dựng cái con người, cái người tu sĩ của đạo Phật. Thế mà bây giờ không còn cái thập giới xây duy ra gì nữa hết thì 250 giới có nghĩa lý gì đối với người đó? Người ta hoàn toàn là ở trong cái hình thức chứ không còn có cái thực sự là xuất gia nữa. Hình thái xuất gia tuy các tôn giáo đều có, song xuất gia mà đạt được sự thật đến cảnh giới giải thoát sanh tử thì chỉ có Phật giáo. Do hình thái xuất gia tuy gần giống nhau nhưng nội dung xuất gia hoàn toàn bất đồng. Nghĩa là chúng ta thấy nó có giống nhau vậy chứ nhưng mà nó có những cái sự bất đồng, nó không có giống nhau hết đâu. Phật giáo đặt nền móng trên nhân bản, nghĩa là cái nền móng của Phật giáo ra đời là nhắm vào con người, từng cá nhân con người, từng cái cách thăng hoa của nó để xuất phát từ cái lý trí thoáng đoán huyết tạch. Nghĩa là Phật giáo lấy cái con người mà làm cái hướng, làm cái đối tượng để mà từng cái pháp môn á để thăng hoa cho con người đi đến cái toàn thiện của nó, xuất phát từ cái lý trí của cá nhân đó, của cái bản thân của người đó phán đoán và quyết rạch để cứu mình chứ không phải là có một người nào cứu họ được. Đó, chúng ta phải hiểu từ cái chỗ mà lý trí chúng ta mà phán đoán quyết rạch á thì nó mới lưu xuất ra trong những cảnh giới đích thân chứng ngộ, đích thân chứng ngộ của chính người đó, và cũng chính đó là cái chỗ mà Đức Phật đã, đích thân của Đức Phật đã chứng ngộ. Chúng ta phải hiểu như vậy nó mới đúng cái nghĩa, chứ không phải là đến với cái tôn giáo của đạo Phật mà không phải chính cái hành động của mình thì chắc chắn là mình không thể nào đạt được. Cũng như bây giờ chính cái hành động của các vị đó mà chạy theo dục lạc như vậy thì làm sao mà có được giải thoát, mà chính những cái hành động của các vị đó phải từ bỏ, phải ly tất cả những cái dục, ly tất cả những cái ác pháp á, thì nó mới chứng được cái đích, cái sự chứng ngộ của đạo Phật mới chứng thật, chứ không phải tắm dục cực đoan như trong các kinh, trong các giới bổn. Nghĩa là quý thầy phải hiểu rằng chính chúng ta phải thực hiện cao dồi chúng ta để chúng ta thực hiện được cái giới bổn đó bằng cái chứng nghiệm của cái sự giải thoát, chứ không phải lấy giới bổn đó mà cấm dục cực đoan. Các thầy phải hiểu cái chỗ thầy nói, nghĩa là mình đừng có lấy giới bổn đó mình cấm cái dục của mình, mà mình phải cao dồi để mình ly ra, chứ không phải là lấy cái giới bổn mà cấm dục đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng để mà chúng ta hiểu được cái giới bổn ba la mật sa đề. Còn nếu mà không hiểu như vậy thì coi như là chúng ta lấy giới bổn ba la mật sa đề mà cấm dục để cho cực đoan, để chúng ta đến chỗ chết chúng ta chẳng có giải thoát được gì. Ở đây Phật giáo đặt giáo pháp của mình trên cái lộ trình nhân quả, căn cứ vào suối nguồn thiện ác. Nó thì quý thầy thấy rõ ràng Phật giáo đặt cái lộ trình của mình trên cái nhân quả, cho nên căn cứ vào cái suối nguồn thiện ác mà thực hiện cao rồi. Bởi vì ác với thiện mình phải thấy rõ, cho nên giới luật của Phật phải nằm ở trên thiện ác đó mà chúng ta thực hiện. Còn nhân bản tức là luôn luôn lúc nào cái nhân bản của chúng ta càng ngày càng thiện thì nó đề cao cái nhân bản chúng ta lên. Còn bây giờ chúng ta cứ làm những cái điều ác thì làm sao cái nhân bản chúng ta cao lên được. Cho nên ở đây Đức Phật nhắm vào con người để đề cao cái nhân bản họ càng ngày càng tăng lên trên cái thiện pháp, chứ không xả ly tất cả các ác pháp ra, thì cái nhân bản của con người đó nó càng ngày càng được cao lên, và những cái pháp ác càng ngày càng dứt bỏ ra. Căn bản những cái pháp ác đều là bị thoái trừ ra qua cái đường lối tu tập của đạo Phật. Nên chúng ta thấy rất rõ mà, càng ngày càng thấy cái đạo đức của đạo Phật càng thể hiện ở trên cái con người tu sĩ của đạo Phật chứ. Còn càng ngày càng thấy càng ngày các thầy mà cái hình thức mà chúng ta thấy giả dối mà đội cái tóc giả mà đi như vậy để hưởng dục lại thì đó là sống ở trong pháp ác chứ.
thì cái hai cái người này chỉ còn có cái nước mà chui xuống đất, chứ còn ở đó mà nhìn thấy ai nữa không? Mà quý thầy phải biết khi mà người ta phát giác ra những vị này đều là những vị có giáo phẩm ở trong hàng giáo hội chúng ta, chứ đâu phải là những cái tai thường đâu, chứ đâu phải là những cái chú sanh di, những cái tu sĩ mà chẳng danh chẳng lợi gì đâu, đều là những người có chùa to tháp lớn hết, chứ không phải là thứ nhỏ đâu. Đó là những cái điều mà thầy thấy thiệt làm cái rất là sai. Bởi vì của cải tiền bạc nhiều thì dục lạc nó phải sanh ra chứ làm sao. Còn cái ông tu sĩ chẳng có cái gì hết làm sao có dục lạc. Còn cái này của cải tiền bạc tức ngập vô thì tức là phải sanh cái chuyện tầm bậy, rồi mới cập đi tầm bậy như vậy để hưởng lạc ở Vũng Tàu. Cho nên đó là những cái mà càng làm lớn bao nhiêu, tiền bạc càng nhiều bao nhiêu thì nó lại sanh ra dục lạc bao nhiêu đó, đó. Cho nên Phật dạy chúng ta xả bỏ cho sạch. Người lớn cũng như người nhỏ, không có người nào còn một cái tài sản nào hết thì mới có thể giải thoát, mới có nhân bản chúng ta càng ngày mới giúp các pháp án, thì cái nhân bản thiện pháp chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Còn nếu mà còn một vật chất gì đó thì nó xui khiến cho chúng ta làm những cái điều ác thêm, chứ không phải là, bởi vì dục lạc nó có cái sự cám dỗ rất lớn, mà nếu mà chúng ta có cái phương tiện có đầy đủ thì nó sanh ra cám dỗ chúng ta, nó đẩy chúng ta đi đến chỗ con người rất là xấu xa tệ bạc. Bởi vậy đạo Phật đặt nền tảng quan hệ đạo đức nhân quả để thăng qua từng cấp bậc. Nghĩa là chúng ta từ cái sa di đó mà thăng lên từ cái hạnh của người ta thực hiện ra nó như thế nào chứ. Còn này mình thăng cái cấp của mình lên quá cao trong hàng giáo phẩm, tới cái bậc hòa thượng rồi, mình nhìn cái đời sống của mình nó thua cái chú sa di mới vào tu à, thì thử hỏi nó còn cái chỗ nào mà chúng ta có thể mà gọi là đạo Phật được. Từ sinh hoạt tại gia lấy tam quy làm gốc, ngũ giới làm hành động sống hàng ngày, bát giới chỉ là tập luyện cho quen dần với đời sống xuất gia mà thôi. Nghĩa là cái đời sống người cư sĩ người ta còn phải có sự tu tập của nó như vậy, lấy tam quy làm gốc, ngũ giới nó làm cái hành động sống của họ, và cái bát thọ bát quan trai nó chỉ là người ta tập luyện cho người ta quen với đời sống xuất gia. Thì quý thầy thấy rất rõ, từ cái sinh hoạt tại gia của cái người mà tại gia tức là cư sĩ đó, thì họ cũng phải lấy gốc
tam quy nó làm cái gốc của họ, mà lấy ngũ giới làm cái hành động sống hàng ngày của họ, cho nên nó làm sao mà nó sai lại được. Còn bát giới bát quan trai giới chỉ là cái sự
tu tập của cái người mà cư sĩ tại gia để mà họ tập quen với đời sống xuất gia. Chúng ta thấy người ta cái đường lối của cư sĩ người ta còn phải thực hiện như vậy. Còn huống hồ là mình tu sĩ bắt đầu từ thập giới sa di rồi thì mình đi lên nữa chứ, đằng này mình đi lui xuống cư sĩ á. Bởi vậy đạo Phật đặt nền tảng quan hệ đạo đức nhân quả để thăng qua từng cấp bậc, từ sinh hoạt tại gia, nghĩa là bây giờ mình muốn thăng qua cái cấp bậc của mình đi trên con đường mà giải thoát á, để thể hiện cái đúng sự giải thoát của nó. Thầy thấy rất rõ, từ cái sinh hoạt tại gia của cái người mà tại gia tức là cư sĩ đó, thì họ cũng phải lấy gốc tam quy nó làm cái gốc của họ, mà lấy ngũ giới làm cái hành động sống hàng ngày của họ, cho nên nó làm sao mà nó sai lệch được. Còn bát giới bát quan trai giới chỉ là cái sự tu tập của cái người mà cư sĩ tại gia để họ tập quen với đời sống xuất gia. Chúng ta thấy người ta cái đường lối của cư sĩ người ta còn phải thực hiện như vậy. Còn huống hồ là mình tu sĩ bắt đầu từ thập giới sa di rồi thì mình đi lên nữa chứ, đằng này mình đi lui xuống cư sĩ á, mình còn thua người cư sĩ nữa, thì thử hỏi cái như vậy làm sao mà gọi là nghĩa là mình đi lui rõ ràng, đi lui nhìn thập giới sa di mình thấy mình đi lui rõ ràng à. Tu sĩ gì một ngày mà ăn 3-4 bữa, không phải đi lui xuống cư sĩ ra. Rồi tu sĩ gì mà cất giữ tiền bạc, không phải là đi lui xuống cư sĩ ra. Tu sĩ gì mà còn hành nghề nào là thầy thuốc nè, rồi thầy bùa nè, thầy coi ngài tốt xấu nè, thầy chiêm tinh toán quẻ nè, thầy cúng bái nè. Tu sĩ gì mà đi lui là cái người cư sĩ à, có phải đi lui không hay là đi tới? Nó thì quý thầy thấy thầy thuốc tu sĩ gì mà đi trồng rừng đi trồng cây trái, đi làm lập vườn cà phê, đi làm cái này cái kia, thì tu sĩ gì mà không bỏ cái thế gian mà lại còn ham tiền ham bạc mà đi làm, thì không phải đó là đi lui thôi, đi lui xuống dưới cái dạng của người cư sĩ, chứ không phải là người cư sĩ này. Đó, người cư sĩ người ta dần người ta đi lên, người ta tập thọ bát quan trai để tập đời sống của xuất gia. Còn mình á là tu sĩ rồi, thọ 250 giới rồi, 348 giới rồi, mà bây giờ đi lui lại đi ra làm ruộng để lấy lúa ăn, thì thử hỏi còn cái gì là người tu sĩ không? Đi lập vườn tiêu nè, đi lập vườn thanh long nè, đi lập cơ sở này cơ sở khác,
Thậm chí có người còn đi ra buôn bán nữa, mở tiệm cơm chay rồi đi bán nữa. Thì thử hỏi những cái đó là cái đúng là cái sai? Phật có dạy chúng ta ở trong kinh không? Bảo chúng ta bỏ hết chỉ còn cái nghề đi xin ăn mà thôi. Ai có cho thì ăn, mà không cho thì đói. Còn đằng này không, thôi làm đủ thứ hết nghề, nào đương đát, rổ ráo gì đủ thứ, không có còn chỗ nào mà chừa hết trong cái nghề. Thế gian thì để cho con người thế gian người ta làm ăn, mình cũng đi tu rồi cũng muốn canh nữa, cũng muốn dành các nghề của người ta nữa. Thì thử hỏi quý thầy có nghĩ như thế nào là đúng là sai không? Đó là những cái sai mà cái lùi của người tu sĩ, chứ không phải là cái thăng hoa, cái tiến cách của người tu sĩ giải thoát, mà lùi trở lại để đi về với cái dục lạc của thế gian, cái kiếp sống của con người thế gian. Người thế gian người ta chưa hiểu cái đường tu thì người ta lấy cái đó mà người ta làm cái kiếp sống của người ta. Còn mình là người đã hiểu Phật pháp rồi, mà mình lại hiểu là giới kinh của Phật dạy rất rõ rồi, mà mình còn đi lùi trở lại sống như vậy. Nếu mình tu được thì mình tu không được thì mình đi trở về cái đời sống của cư sĩ của thế gian đi. Chứ còn mình đừng có mặc cái chiếc áo này mà làm nhục, làm mạ lị Phật pháp, làm suy đồi Phật pháp, thì tội đó quý vị sẽ thọ lấy những cái quả báo sau này, và phải đọa biết bao nhiêu cái địa ngục, chứ không phải một cái địa ngục. Là tại sao vậy? Tại vì đạo Phật nhắm vào để giải thoát cho con người trên thế gian này ra khỏi sự đau khổ của chính họ. Thế mà chúng ta lại làm cho Phật pháp suy đồi, làm cho Phật pháp mất gốc, thì những người này phải chịu quả báo rất lớn đối với cái sự đau khổ của con người trong thế gian này. Ngũ giới và thập thiện là đặt nền móng đạo đức nhân quả để xây dựng đạo đức luân lý của xã hội loài người. Do đặt trên nền móng nhân quả, Phật giáo mong muốn mọi người đều tin Phật, học Phật để tự giải thoát cho mình và cho người. Vì thế đạo Phật tuyệt nhiên không ép buộc mọi người theo đạo Phật, hoặc ép buộc mọi người phải xuất gia vì lợi ích thiết thực cụ thể giải thoát sự đau khổ của mọi người. Nên họ tin Phật, học Phật tuyệt nhiên không được ai có quyền bắt ép họ thọ tam quy hoặc xuất gia. Đó là đạo Phật, là một cái đạo nó không có buộc, không có quyến rũ ai hết. Thế mà có tự nhiên pháp. Tự nhiên pháp để làm gì? Để quyến rũ người ta chứ làm gì? Cho tiền người ta bảo vợ đạo Phật mình, lợi nói ngon nó ngọt như thế này để dụ người ta vào đạo Phật của mình. Không phải là có cái chỗ quyến rũ sao? Cho nên tứ nhiếp pháp từ đâu sinh ra, quý thầy có biết không? Để lần lượt rồi thầy sẽ giảng tới, rồi quý thầy thấy những cái lối đó nó không có đúng với Phật pháp chút nào. Bởi vì Phật pháp xây dựng ở trên cái nền tảng giải thoát cho con người. Thì cái người đó người ta thấy được cái hành động thiện á, thì đem lại cái sự an lạc cho họ, và cái hành động ác á, đem đến cái sự đau khổ cho họ. Từ đó họ thấy đúng, cho nên họ mới tin Phật, họ mới theo Phật. Còn họ không hiểu, không biết thì chúng ta không có dụ dỗ họ, không có ép họ. Dụ dỗ họ mai mốt không tiền cho cái họ đi ra tôn giáo khác, phải không? Hay hoặc là họ vô đó họ quậy vô phá, họ làm tùm lum ra đó, thì như vậy dụ dỗ họ để họ phá đạo chứ làm gì. Cho nên đạo Phật không có ép buộc ai hết, không có buộc người nào xuất gia. Vậy mà có một số người cứ đến thì rỉ tai vô cái lỗ tai của mấy người cư sĩ: xuất gia đi, xuất gia đi, xuất gia đi, rốt cuộc rồi đi làm công quả tắt chùa, lao miễu họ chứ có làm cái thứ gì mà nên trò tấm gì. Hầu như cứ nghe nói xuất gia, cái xuất gia vô rồi bắt đầu đi vô đó mà lao chùa chứ có làm cái gì. Rồi đi làm ruộng làm rẫy, chỉ cầm giường cầm cược để mà ăn mà sống, thì cũng như bao nhiêu người thế gian rủ nhau cả đám để mình xuất gia. Mình làm bậy thì rủ người ta làm bậy không ai cười, còn để của mình làm bậy thì chúng cười. Cho nên rủ nhau cả đám cho đông chứ có làm cái thứ gì nên thò tấm gì. Tu hành cho tới bây giờ 20-30 năm rồi, nhưng ông nào bà nấy cũng là cái mặt cũng y như là người thế gian, chứ có khác chút nào đâu. Có thể nói là dục lạc còn hơn nữa. Muốn biết người nào đã có thích nghi với sự xuất gia hoặc tại gia ở trong Phật giáo, chỉ cần xem người đó có tiếp thọ được kinh thần nhân quả trong giới luật của đạo Phật hay không. Người ta nói căn cơ, người có căn tu, người không có căn tu, chứ thật căn gì? Ở đây chúng ta biết được cái nhân quả, cái nhân quả của cái người đó, họ có thích nghi được cái nhân quả đó không, họ có thích làm điều thiện hay không, hay hoặc là họ thích làm điều ác. Một ông đồ tể chuyên môn giết heo giết bò mà ông có thích nghi được cái chuyện của chúng ta không? Nếu ông thích nghi được cứ rủ ông đi, ông cũng vô đạo Phật, ông đem tiền ông cúng chùa để mà ông cầu cho heo đừng ăn ổng, chứ có ai mà phù hộ ông được. Thì thử hỏi trong cái vấn đề mà đi quyến rũ một cái người mà đang cầm cái dao mà giết bò giết heo như vậy, thì chúng ta quý rũ họ được không? Vậy mà có người bằng thịt mà gọi là thấy Phật tánh đó, thì quý thầy nghĩ sao? Giới luật xuất gia do quan niệm đạo đức nhân quả thăng hoa mà lập thành. Nói thì quý thầy đấy, cái giới luật của Đức Phật chúng ta thấy rõ, giới luật xuất gia thì rõ ràng là nằm ở trên cái nhân quả thiện ác rồi. Mà nhân quả thiện ác rõ ràng là giới luật của Phật, nó đâu có đi làm cái điều ác. Do đó vì vậy mà chúng ta mới thấy rõ ràng nó thăng hoa từng lên từng cấp bậc thiện của chúng ta càng ngày càng cao lên trên cái nền đạo đức của nhân quả. Nhân quả chấm dứt thì cảnh giới niết bàn giải thoát, nghĩa là khi mà nhân quả mà chúng ta đã chấm dứt được cái nhân quả thì cái cảnh giới niết bàn nó giải thoát, nó hiện tiền. Còn cái nhân quả mà nó còn vi phối chúng ta có thiện có ác thì nó luôn luôn nó tiếp tục tái sanh luân hồi, nó đưa chúng ta từ cái nghiệp này đến cái nghiệp khác để mà thọ lấy hạnh phúc hay hoặc là thọ lấy sự khổ đau của nó mà thôi. Cho nên con đường của đạo Phật vạch ra chúng ta thấy rõ, muốn mà giải thoát thì chúng ta phải chấm dứt nhân quả, mà còn nhân quả thì chúng ta không thể nào mà giải thoát. Đây chẳng phải là sự siêu xuất sanh tử một cách đột ngột, nghĩa là chúng ta muốn làm chủ sanh tử không phải là cái sự siêu diệt nào mà chúng ta làm chủ nó được, mà chúng ta phải thấy cái lộ trình của nhân quả. Do đó chúng ta mới chấm dứt được cái lộ trình nhân quả thì sanh tử chúng ta sẽ làm chủ. Đây chẳng phải là sự siêu xuất sanh tử một cách đột nhiên như các tà giáo ngoại đạo khác tưởng ra. Nếu hầu hết là các tà giáo ngoại đạo khác có tưởng là mình phải khổ hạnh như thế này nè, làm như thế này đó thì cái mới là liễu sanh thoát tử được, hoặc là tu tập như thế này nè thì nó mới liễu sanh thoát tử được. Mà nó do cái sự tu tập đó nó đột nhiên nó đến. Còn ở đây chúng ta biết mà, nó thăng qua từng chút mà. Chúng ta làm một điều lành, rồi chúng ta dứt một điều ác, rồi lần lượt chúng ta cứ từng lượt mà chúng ta dứt trừ các cái điều ác rồi tăng trưởng các cái điều lành, thì tức là thăng qua cho đến khi mà nhân quả chấm dứt. Thì lúc bây giờ cái làm chủ sanh tử chúng ta không phải là sự siêu xuất, mà là cũng không phải là sự đột nhiên mà đến, mà do cái quá trình cao dồi xa lìa cái ác pháp để rồi từng tự mà thực hiện toàn thiện pháp. Khi mà còn thiện pháp không mà không còn ác pháp á, thì lúc bây giờ nhân quả nó không còn đối đãi nữa. Mà không còn đối đãi nữa thì tức là nhân quả nó dứt, mà nhân quả nó dứt thì niết bàn giải thoát. Chứ có cái gì mà khác lạ, nó đâu phải là một cái sự đột xuất nào một cách là siêu việt ở đâu mà đến để làm chủ sinh tử được. Nhân bản của đạo đức nhân quả phải được sự thăng hoa từng cấp giới luật đạo đức nhân quả của đạo Phật. Đó, chúng ta thấy ở đây thầy lặp lại như vậy để thấy được cái chỗ mà đạo đức của nhân quả nó đưa chúng ta từng cấp mà đi lên cho đến khi mà chúng ta giải thoát. Đó mới gọi là đạo đức của đạo Phật, mới hoàn thành được sự giải thoát. Đó. Vì thế đây chẳng phải là vô căn cứ mà phải đặt trên nền móng sinh hoạt hàng ngày tại gia của mỗi cá nhân cư sĩ. Nghĩa là bắt đầu chúng ta phải đi vào đạo Phật là chúng ta phải thực hành hàng ngày ở tại gia đình của chúng ta trong những cái lộ trình của nhân quả, chứ không phải là đợi chúng ta xuất gia mới thực hiện. Bây giờ xuất gia mà thực hiện thì chúng ta phải hơn chứ, tại sao chúng ta lùi lại cư sĩ, chúng ta còn tệ hơn những người cư sĩ mà người ta mới có thọ tam quy à. Nó thì chúng ta thấy chúng ta đã thọ cái gì, bây giờ là 250 giới, 348 giới rồi, trở thành những cái bậc thượng thủ của đạo Phật rồi, đệ tử xuất gia cao rồi, thế mà cái đời sống của chúng ta còn thua cái người mà cư sĩ mới thọ tam quy. Thì bằng chứng là quý thầy cứ bây giờ cứ nhìn những cái vị tu sĩ Phật giáo ở trong đất nước của chúng ta, có phải họ đang lui mà còn lui hơn là những người mà cư sĩ mới thọ tam quy không? Người ta còn biết tập luyện họ bát quan trai, người ta còn biết rồi giữ gìn năm giới của người ta nghiêm chỉnh. Còn mình á thì năm giới chẳng có nghiêm chỉnh gì hết, ăn thịt cá như mấy ông Nam Tông thì tự hỏi có gìn giữ cái thứ gì đâu. Nó thì chúng ta thấy quá rõ ràng, như vậy là còn thua cư sĩ của mình. Bây giờ người ta còn có được ngày chay nữa, còn ổng á một tháng 30 ngày nhích thịt hết 30 ngày, có cái ngày nào mấy ông chừa. Nó thì chúng thầy thấy rõ ràng là tâm họ như vậy thì cái lòng họ làm sao mà gọi là ở trong cái ác pháp, mà nhân quả là ăn thịt chúng sanh là cái ác pháp chứ làm sao mà gọi là thiện pháp được. Mà đạo Phật đâu có phải xây dựng hoài cái vấn đề nhân quả đó, thiện ác đó. Thế mà họ ngồi ăn thịt 30 ngày không có ngày chay thì thử hỏi còn cái gì nữa mà gọi là thiện là ác. Vậy mà gọi là sư sãi, gọi là vua sãi. Đến lộ trình thứ hai của đạo Phật, người xuất gia được chia làm được chia làm năm cấp, nghĩa là đến cái lộ trình thứ hai của đạo Phật thì cái người xuất gia chúng ta chia làm năm cấp. Nãy giờ thầy nói cái người xuất gia chúng ta nó lui lại cái đời sống cư sĩ thì chúng ta thấy rằng nó không có bằng cái chú Sa Di mà mới 3 tuổi chưa là chú Sa Di mà đuổi gà đó, đuổi chim đó, nó chưa bằng đâu. Chú vô đó chú còn không có tiền bạc nè, chú còn không có cái gì hết hoàn toàn. Chú chỉ là sai đuổi chim đuổi gà đó thôi, chứ còn để nó làm động ở trong chùa đó, thì do đó thì cái chú này chú chỉ có cái việc làm đó thôi, vậy mà chú còn hơn mấy cái bậc tôn túc hòa thượng của chúng ta nữa. Đó là cái người mà cái năm cấp này đó, thì chúng ta phải rõ cái đầu tiên đó là cái chú Sa Di tức là nam đó, kế đó là thứ hai đó là Sa Di Ni, cái thứ ba đó là Thức Pha Mani, cái người mà sắp sửa lên làm Tỳ Kheo Ni đó, thì nó giữa cái Sa Di Ni và cái giữa Tỳ Kheo Ni đó, thì nó có một cái cấp bậc của cái người mà nữ đó, thì họ phải ở đó, họ trụ ở đó ít là 2 năm để tích tác nghiệm, sau đó họ mới thọ cái giới cụ túc Tỳ Kheo Ni mới được, cho nên có cái tên gọi là Thức Pha Mani hay hoặc Mana. 4 Tỳ Kheo Tăng, 5 đó là Tỳ Kheo Ni, cho nên nó 5 cái cấp bậc đó nó rất là rõ ràng, không có thể nào mà xóa một cấp bậc nào được hết. Nghĩa là vào đạo Phật thì nó có 5 cái cấp bậc đó rất là cụ thể. Đó là cái lộ trình mà thứ hai của đạo Phật, nó có 5 cấp bậc của tu sĩ. 5 hạng tu sĩ là 5 loại, 5 hạng tu sĩ này là 5 loại, 5 loại đẳng cấp của nó. Nó 5 loại tu sĩ này thì nó có 5 loại đẳng cấp của nó đó. Người nam dù già trẻ bé lớn họ thập giới xong đều được gọi là Sa Di. Nghĩa là bây giờ người có 80 tuổi mà mới vô mà thọ thập giới Sa Di đều là thọ thập giới của Sa Di đều gọi là Sa Di hết, chứ không phải nói tôi lớn rồi tôi trưởng lão đâu, không phải đâu. Mà cái chú mới 3 tuổi, 3 tuổi cho đến 8 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi thì cái chú đó thọ thập giới Sa Di đều gọi là Sa Di hết. Người nữ thọ thập giới xong cũng đều được gọi là Sa Di Ni. Người nam trên 20 tuổi thọ toàn bộ giới 250 giới mới gọi là Tỳ Kheo. Người nữ thọ toàn bộ giới 348 giới giới bổn xuất gia thì gọi là Tỳ Kheo Ni. Thức Pha Mani là một quá trình của giai đoạn giữa từ Sa Di Ni đến Tỳ Kheo Ni. Mỗi Sa Di Ni cần phải trải qua quá trình 2 năm Thức Pha Mani mới có thể thọ giới Tỳ Kheo và trở thành Tỳ Kheo Ni. Về tính chất xuất gia, Phật giáo chia làm 3 loại. Bây giờ về cái, bởi vì thầy dạy về giới bổn thì thầy phải dạy cho quý thầy hiểu được cái từ cái đẳng cấp của cái lộ trình là xuất gia nó có bao nhiêu cái đẳng cấp của nó. Rồi bây giờ về cái tính chất xuất gia nó có phân chia làm mấy loại thầy cũng dạy để cho quý thầy hiểu, để không quý thầy chẳng hiểu xuất gia nó như thế nào quý thầy không hiểu đâu. Mà hiểu như vậy để làm gì? Để chúng ta biết cái đúng cái sai, để chúng ta nhìn cái số mà tu sĩ của chúng ta hiện giờ đang thực hiện họ có biết hay không, họ có làm đúng hay không. Nếu mà chúng ta không hiểu cái này thì chúng ta phê phán họ một cách mù mờ. Còn chúng ta hiểu rõ, chúng ta chỉ định là họ là những cái hạng người như thế nào chúng ta không suốt hết. Một là thân tâm đều xuất gia. Đó, thế bây giờ nó cái tính chất xuất gia nó chia làm ba loại. Cái loại thứ nhất là thân tâm xuất gia. Thân cũng xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Đó, thì như vậy là chúng ta phải thấy cái thân tâm xuất gia là như thế nào. Đây thầy giảng ra để cho thấy. Thân trụ ở rừng, núi, hang, xoài lá, chùa, am, thất, cốc, đó là thân xuất gia. Nghĩa là cái thân của mình ở cái chỗ mà nó không có giàu sang, nó xa lánh những cái cám dỗ của vật chất đó, thì cái đó gọi là thân xuất gia. Trong tâm thì không còn luyến mộ, khoái lạc, ngũ dục, thế tục, sắc lợi, danh, thuật thì, nghĩa là năm cái dục lạc đó, nó cám dỗ người đó, mà trong tâm chúng ta mà không còn luyến mộ nó, không còn ham nó nữa, từ bỏ xa lìa những cái đó. Danh lợi, dâm, ăn ít, ngủ ít là tâm xuất gia. Đó, thì thầy nói như vậy đó, rõ là cái thân của chúng ta xuất gia nữa nè. Một cái thân xuất gia mà ở trong cái chùa to thử có xuất gia không? Nếu đâu có đúng nghĩa rồi. cái thân mà chúng ta xuất gia thì nó phải nằm ở trong cái vị trí của cái nơi nào mà gọi là xuất gia, tức là nó phải có cái sự giải thoát ở trong đó chứ. Cái thân gì mà còn ở trong cái chỗ sang quá, cái thân gì mà còn nằm ở trên cái niệm muốt một cọc vậy thì thử hỏi là xuất gia kiểu đó là xuất gia cái gì? Đó là cái sai. Thân mà còn nằm ở trong cái nhà mà quạt máy rồi máy điều hòa không khí thì cái thân đó là cái thân thế gian chứ đâu phải là cái thân xuất gia. Cái thân xuất gia nóng lạnh thì phải chịu, chứ không có thể mà làm cho nó thế này thế khác để chạy theo cái dục lạc của cái cảm giác mát hay ấm đó, thì cái đó là không phải là thân xuất gia. Còn cái tâm mà cái thân mà ở trong liều am thất nhỏ bé mà cái tâm cứ dông rủi theo sắc dục, nhìn cô này ngó cô kia, thèm ăn cái này thèm khác cái kia, ham ngủ, sống độc cư không được á, thì cái tâm đó là tâm chưa có xuất gia đâu. Cái tâm đó là tâm còn thế dục á, thì dù bây giờ có thọ 250 giới hay là 348 giới đi nữa thì chúng ta phải biết cái tánh chất đó là cái tánh chất chưa phải là xuất gia. Vì vậy thôi, biết cái tâm mình như vậy á, thôi mình ra đời đi, đừng có mặc cái chiếc áo này mà làm xấu hổ Phật giáo đi, làm cho người ta cười chê Phật giáo đi. Mình biết mình cái tâm xuất gia chưa có được, và cái thân của mình mà còn ở nhà cửa sang đẹp, giường chẳng êm ấm á, quần áo lụa là đó, thì thôi cái thân đó thôi đi ra ngoài đời đi, đừng có ở trong cái chỗ mà xuất gia mà gọi mình thế này thế khác thì không có được đâu. Nó làm cho người ta cười thêm, chứ còn người ta thấy cái như vậy người ta biết liền á, mình có xuất gia hay không, tâm xuất gia, thân xuất gia không đó, thì cái đó là cái sai đó. Thân tâm nhất trí an tâm vui đạo là thân tâm xuất gia, nghĩa là mình vui vẻ với cái tri túc hiểu biết của mình ba y một bát, thì đó gọi là thân tâm xuất gia. Nó phải hiểu đây là pháp, đây là phép tắc xuất gia chân chánh, cũng là bổn phận của người xuất gia. Nó là cái thứ nhất đó, cái tính chất của xuất gia nó là cái thứ nhất. Chúng ta phải thấy cái bổn phận xuất gia của mình. Có nhiều người không có thấy bổn phận xuất gia của mình. Xuất gia rồi mà ăn mặc lè lẹt, che cổ, rôm ra, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, người tới kẻ lui đủ thứ, người nhà cửa sang đẹp, thất của mình thì hơn là cái lầu đài của người khác. Thì cái đó là thôi, không phải là cái thân xuất gia. Còn cái tâm mà ăn uống một ngày 3-4 bữa thì thôi, cái tâm nó cũng chưa phải xuất gia. Thôi mấy cái người này đi ra đời đi, sống theo người thế tục đi cho rồi đi, rồi để cho Phật pháp cho những người mà người ta chân chánh hiểu được tri túc á, người ta biết được thân tâm xuất gia của người ta, cái bổn phận của người ta, để người ta làm sáng tỏ là Phật pháp. Còn mình thấy mình đắm nhiễm như vậy thì thôi, đừng có ở cái chỗ mà xuất gia này mà làm ô nhục cho cái pháp xuất gia của đạo Phật, thì cái đó là cái đà địa ngục chứ chưa phải. Hết thuốc rồi đây thì quý vị sẽ biết cái địa ngục của quý vị. Hai, thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia. Đó, bây giờ cái phần thứ hai thì chúng ta thấy cái người mà thân xuất gia mà cái tâm chẳng xuất gia ở đây nó giải thích cho chúng ta thấy rõ. Có người tuy cạo tóc, mặc tăng phục, trụ tự viện, không lấy vợ, không lấy chồng, hoặc cũng giữ được thân thanh tịnh, thân thanh khiết, song nội tâm của họ lại khao khát, nghĩa là không lấy vợ lấy chồng mà khao khát chồng vợ, khao khát ăn uống như hồi nãy thầy nói đó, thì cái người đó là cái tâm không xuất gia, mà cái thân của họ thì họ ráng họ giữ gìn cho nó được người ta thấy cái tướng của họ đó là tướng xuất gia đó, cũng ăn mặc rách rưới, cũng ba y một bát, cũng theo kiểu như mấy ông khất sĩ vậy đó, đó là thân xuất gia. Còn cái tâm ấy ổng lung tung cho nên ổng chịu khổ không nổi đó, đó là cái tâm không xuất gia. Do vì vậy đó, hai cái này nó không hợp nhau được, cho nên nó làm cho mấy ổng đây điêu đứng rồi, nó làm cho vị tu sĩ khổ sở lắm. Nếu mà hai cái nó hợp lại, nó đúng cái xuất gia thì nó giải thoát, mà nó không hợp lại, hai cái này nó đi hai ngã rồi, một ngã cái tâm thì nó chạy theo đời, mà cái thân thì trói ép nó trong giới luật để cho nó tu, thì kiểu đó là hai cái đứa này nó đánh lộn nhau tổng. Bởi vì nó có cái mặt cạnh tư tưởng ở trong đó, cái thằng thân á nó nói tao làm như vậy á thì tao mới xuất gia, còn cái thằng tâm nó mày xuất gia kiểu đó chết tao không có thừa hưởng được. Nó mặt cận tư tưởng nó đánh nó cũng tàn nát ra trận. Thì quý thầy thấy cái vấn đề đó là cái vấn đề hẳn nhiên là cái người tu sĩ chúng ta mà không có thực hiện mà thống nhất được thân tâm, mà không thống nhất được thì nó là cái cuộc nội chiến nó rất mạnh ở trong đó, đó. Nó dằn dai lắm. Thấy cái món đó muốn ăn, cái thằng thân nó nói, ăn không có được, tao là xuất gia. Thằng tâm nó nói mày xuất gia kiểu đó tao thèm, phải không? Thì như vậy là chết chứ nha. Nó có cái cuộc đánh lộn nhau trong đó, cho nên thân tâm nó đánh giả nó dữ lắm. Vì vậy mà khi tu hành chúng ta phải nhìn thấy được cái chuyện này, bởi vì đó cũng cái xuất gia mà. Xuất gia sao cho đúng chứ, mà xuất gia không đúng nó cuộc cái nội chiến ở trong nó đánh, cho nên nó làm khổ chúng ta lắm. xong nội tâm của họ lại khao khát tưởng nhớ đến ngũ dục. Họ vì sinh hoạt cho đến vì danh vọng và địa vị của xã hội mà xuất gia. Nghĩa là cái tâm khao khát của họ, họ cũng thích làm ông này bà kia, cũng thích cấp đằng này cấp đằng kia, cũng thích muốn mình địa vị ở trong xã hội có người này kia, cho nên họ xuất gia là cái danh. Vì vậy mà nó có cái cuộc nội chiến ở trong đó. Cái thân của họ thì khép vô cái bộ khổ hạnh lắm, nhưng mà cái tâm của họ nó muốn làm ông này bà kia thì nó đấu tranh với nhau vậy lắm. Đó là những cái mà thầy kể thêm ra để thấy cái cuộc nội chiến ở trong tâm của chúng ta, của người xuất gia không đúng cách. Đối với phương thức sinh hoạt xuất gia, họ không cảm thấy hứng thú. Nhưng vì vấn đề sinh hoạt và sự bó buộc của quan hệ xã hội nên miễn cưỡng xuất gia. Vì cái sự mà danh dự mà quan hệ xã hội đó bắt buộc họ xuất gia miễn cưỡng như vậy, chứ họ không có thích. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình muốn làm cái ông đại diện của Phật giáo ở huyện này, mà nếu mà không xuất gia thì làm sao mà đại diện Phật giáo được? Cho nên buộc vô phải làm cái ông lớn rồi để mình coi cho tất cả các tu sĩ ở trong huyện này. Do đó mình cũng là ngon lành, mình coi được cái số tu sĩ ở trong huyện mà. Do đó bây giờ phải xuất gia. Xuất gia vô rồi bắt đầu đó mình chạy trọt như thế nào để làm được cái ông đại diện của Phật giáo của huyện. Do đó khi mà làm được đại diện rồi thì mình mới có cái quyền mà khai bảo mấy cái chùa khác được chứ, mấy ông thầy khác mới được, cái kêu họ hội họp bảo họ làm cái này làm kia chứ. Đó là những cái quyền hạnh của mình có quan hệ. Vậy mình thích cái đó cho nên mình xuất gia. Chứ chưa thật, không phải là nhắm vào cái chỗ giải thoát xuất gia, mà đó là cái chỗ dành lợi của mình. Cho nên cái tâm của mấy ông này nó không có thanh tịnh đâu, nó lăng xăng dữ lắm. Những hạng người này thật đáng thương xót. Họ không được cái thú vị của sinh hoạt thực tại tu hành, cũng không được sự lợi ích của Phật pháp. Nghĩa là họ cũng chẳng được Phật pháp gì. Họ chạy cái hình thức của họ, mang cái hình thức tu sĩ đó, chứ sự thật là họ chạy theo những cái danh lợi của dục lạc thế gian. Họ sẽ bị quả báo đời vị lai rất đáng sợ. Do vì họ đối với tín ngưỡng Phật giáo có vấn đề. Nghĩa là họ vô tín ngưỡng Phật giáo là họ đặt thành vấn đề rồi, vấn đề danh lợi của họ đó. Cho nên họ phải đọa địa ngục đó. Mượn đạo tạo đời nên sinh hoạt xuất gia không được hoàn chỉnh và còn nhiều sự lầm lẫn. Vì thế đây là một loại người xuất gia chưa Đức Phật thường quở trách. Trong thời đại của chúng ta, hạng tu sĩ này gần như là 80-90%. Thầy xác định như vậy thì quý thầy cứ thấy rất là rõ ràng. Cái hạng người này là cái hạng người rất nhiều ở trong cái giai cấp mà tu sĩ của Phật giáo bây giờ. Chưa Đức Phật quở trách mấy ông này là gì? Trong thời Đức Phật không phải không có những cái loại tu sĩ này đâu, có chứ không phải không. Cho nên mới có một cái bài kinh mà Phật quở, mấy ông toàn là cư sĩ cọc. Ông Phật ông dùng cái danh từ là cư sĩ cọc chứ không có thể nào mà nói tu sĩ được. Đó. Thì thầy nhắc lại để cho quý thầy thấy cái tính chất của cái giai đoạn thứ hai này là nó không đúng cái tính chất của người xuất gia đây. Đây bây giờ đến cái giai đoạn của người cái tính chất thứ ba. Bởi vì hồi nãy thầy có giới thiệu đó, nó ba về tính chất xuất gia thì phân chia làm ba loại. Bây giờ nó mới loại thứ hai, thầy giải thích cho quý thầy nghe. Bây giờ tới loại thứ ba, tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Đây là Bồ Tát chứng vị thánh. Bắt đầu đây mấy thầy thấy thầy mới đặt cái chỗ này để cho Bồ Tát vị thánh. Tâm xuất gia mà thân thì chẳng xuất gia. Đây là Bồ Tát chứng thánh vị. Các ngài không tham liếng ái của ngũ dục, vì quá độ chúng sanh nên thường quá hiện thân phận người tại gia, có vợ có con như các ngài Di Ma Cật, ngài Hiền Hộ. Các ngài tuy ở tại gia có vợ có con, nhưng tâm các ngài không nhiễm, không đắm, không tham, không dục, thanh tịnh sáng suốt, không động. Nhưng đây không phải là pháp tắc thông thường của xuất gia, nên chẳng thể thành phương thức sinh hoạt của xuất gia. Người cư sĩ họ đâu có thọ sa di thập giới như mình đâu, cho nên họ đâu có thành pháp tắc xuất gia đâu. Vì vậy mà mấy ông này đâu có thuộc về lại xuất gia, bởi vì họ có vợ con mà làm sao họ xuất gia. Họ là cư sĩ mà họ còn ở lộ trình thứ nhất, cho nên họ chưa có thọ thập giới sa di, cho nên cái lộ trình thứ hai họ chưa có bước qua. Thế mà người ta gọi họ là những cái Bồ Tát chứng thánh vị. Thì quý vị nghĩ sao nè, họ có vợ con mà bây giờ họ không có. Thầy nói bây giờ đặt thành vấn đề này, một người mà thánh vị rồi thì cái tâm dục nó không còn có. Mà tâm dục không có thì họ ở với vợ họ được không? Các thầy cứ nghĩ đi. Còn cái này ổng ở có vợ có con, đẻ con ra thì tức là ổng có dục rồi chứ gì. Nên các thầy thấy ớt rồi đó, coi mấy ông cư sĩ này là di ma thật, có vợ con nè, ông hiền hộ có vợ con nè, chứ không phải nói ông có vợ thôi. Thì thôi bây giờ mình kết nhau thôi, bây giờ tôi không thấy nào mà tôi dục được hết, thì tôi kết làm vợ chồng với bà vậy để tôi thể hiện là tôi Bồ Tát, tôi độ chúng sanh, tôi dẫn dắt đi. Còn đằng này đẻ con ra, mà đẻ con ra thì không dục làm sao đẻ? Các thầy cứ nghĩ đi. Như vậy là mấy ông này là như thế nào, các thầy nghĩ sao? Họ đặt ra như vậy chứ có được không? Đó, đó là những cái mà kinh Di Ma Tật mà đã thấy được một cái gì mà gọi là thượng thủ, mà tất cả các đại đệ tử của Đức Phật trong thời bây giờ, ông Xá Lợi Phất cũng không dám đứng đương đầu nữa. Các thầy cứ đọc kinh Di Ma Tật biết thì các thầy thấy nó rất rõ không? Chỉ có ông Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát mới có thể đương đầu với ông ta, mới có thăm bệnh ông ta được, chứ còn không ai dám thăm bệnh ông ta được. Thiết là ba cái ông đại thừa này thiết, ông đưa cái ông dâm dục như vậy mà vô đây mà gọi, mà dâm dục là con đường sinh tử, thế mà đem vô gán vô trong đạo Phật gọi là thượng thủ, thì thầy thấy thiệt là quá quá bề, không có chỗ nào mà nói được. Đặt kinh Di Ma Tật ra để mà hạ cái Phật giáo xuống tận gốc đó tới không cởi thiền. Bài đặt ra cái pháp môn bất nhị 62 lập luận của ngoại đạo, trong từ đó cái pháp môn bất nhị vẫn có chứ không phải không. Thế mà bây giờ người ta lại lấy nhắm lên cái 62 lập luận của ngoại đạo để mà thành lập cái bộ kinh Di Ma Tật để mà phá Phật giáo tận cùng, coi như là các bậc đại đệ tử của Đức Phật là cái người trí tuệ đệ nhất là ông Xá Lợi Phất mà Đức Phật thường ca ngợi, mà còn không dám đương đầu với ông Di Ma Tật, thì đủ biết rằng họ ca ngợi cái ông cư sĩ, cái ông cư sĩ mà có còn dục đẻ con chứ chưa phải hết. Đó, đông này công kinh nói mà ông có vợ có con, chứ phải nói có vợ không thì thầy cũng nghĩ có cái vợ mà không có con thì chắc là hai ông bà này chắc không có gần nhau. Con này đẻ con ra làm sao thì nói trời đất ơi, một cái người mà không có dục thì làm sao mà không ra được cái điều đó. Thầy nói bây giờ cái người các con thì chưa có tiến tới chỗ đó đâu, mà tiến tới chỗ đó các con biết. Cho nên Đức Phật nói là mã ông tàn của Đức Phật như thế nào, nó không dục nó phải rút lại. Còn cái người còn dục thì nó đâu có rút lại. Thầy nói thật đó các con, đừng có nghĩ cái chuyện đó, thầy biết quá rõ mà. Cái người còn dục thì nó đâu có phải cái chuyện đó. Cho nên ông A Nan mới lật y cho người ta xem coi của ông thật coi như thế nào. Vì vậy mà ông ta giết bắt tội đó. Đó thì tất cả những cái câu chuyện nó lặt vặt như vậy mà, nhưng mà chúng ta không nói ra thì chúng ta không hiểu được cái đạo Phật như thế nào mà nó lầm lạc đủ cách mà người ta mắc như thế này. Thì không đọc kinh sách đại thừa ta rất ngạc nhiên khi thấy cư sĩ Di Ma Tật và ngài Hiền Hộ các ngài thể hiện là một cư sĩ tâm xuất gia mà thân xuất gia. Chỗ này rất đặc biệt của kinh đại thừa, tâm thanh tịnh mà thân cứ hưởng dục lạc thì làm sao tâm mình thanh tịnh? Cái tâm là cái chủ chốt, nó thanh tịnh rồi thì cái thân nó làm sao nó dục được, phải không các con? Thấy bây giờ thầy nói dịch trên cái vấn đề ăn rồi, mà cái tâm của thầy nó không có thèm ăn, nó thấy cái gì nó cũng không muốn ăn, thì bây giờ cái món ngon nào cái thân thầy nó có thèm muốn ăn không, phải không? Do cái tâm nó thèm cái thân nó mới lấy nó ăn mới thích ngon, còn cái thân cái tâm mà nó không thèm thì giờ có bỏ ngon nó cũng nuốt không ngon nữa, có phải không? Cái người người ta thèm ăn thì thấy nó ăn ngon, thì ai thèm cái tâm chứ cái gì, chứ đâu phải cái thân. Cho nên khi đó cái món đồ mà nó thèm thì nó bỏ vô nó càng ăn ngon quá, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta đói thì cái thân nó đói thì cái tâm nó mới sanh ra nó thèm, phải không? Do đó nó mới có đòi hỏi. Còn cái này ông này cái tâm ông sạch hết rồi, mà cái thân ổng thì sống hưởng dục lạc, bởi vì thân cư sĩ mà không dục lạc, mà rõ bằng chứng là có con. Cho nên do đó chúng ta thấy cái dục lạc nó phải có. Như vậy chúng ta có đáng tin không? Nhìn thấy cái thân mà hưởng dục lạc như vậy chúng ta có đáng tin không? Cho nên cái kẽ hở của cái những người mà viết kinh này á, làm cho kẽ hở chúng ta thấy. Bởi vì khi chúng ta tu chưa chứng thì chúng ta chưa hiểu đâu, nhưng mà khi chứng rồi chúng ta biết. Bởi vì cái ly dục ly bất thiện pháp, nó có cái lạc của cái ly dục ly bất thiện pháp nó đặc biệt lắm, nó làm chúng ta thấy được cái dục lạc của thế gian như thế nào rất rõ rồi. Cho nên cái người mà nói sai là chúng ta biết, còn cái người mà chúng ta chưa nếm được cái mùi ly dục, chưa có nếm được cái nghĩ lạc của ly dục ly bất thiện pháp á, thì chúng ta chưa có rõ. Cho nên nghe người ta nói sao mình tin vậy thôi, chứ mình chưa biết. Chứ khi ly nó rồi nó không còn có cái chuyện đó nữa đâu, mà nó không còn chuyện đó thì có ông trời làm sao ép nó được. Thầy nói đó là một cái phải suy ngẫm cho nó hai cái lộ trình nó rất rõ ràng. Cái lộ trình người cư sĩ còn dục lạc nó khác mà cái lộ trình của người cư sĩ không còn dục lạc. Mà đã ở trong kinh đã nói rằng vì ma tật đã chứng thánh vậy, vì độ chúng sanh nó thể hiện cư sĩ. Thể hiện cư sĩ kiểu nào chứ thể hiện cư sĩ mà kiểu đẻ con đó, thì chắc chắn là thầy không tin rồi. Đó. Hai, đây là một loại kinh phá giới bằng một cái lập luận bất nhị để phá toàn triệt giới luật của Đạo Phật. Thầy đặt câu hỏi để cho quý thầy suy ngẫm coi có phải nó phá giới không? Bởi vì thân nó thanh tịnh quá, nó thành quả Phật rồi. Mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thành quả Phật rồi. Mà cái thân nó ở với vợ nó, thì cái chuyện đó thì thầy làm sao mà không phải là những cái kinh này là kinh phá giới của Phật sao? Nó tự tại quá mà, nó vô ngại quá độ mà, cho nên nó thích vụ thích cá, nó đi tùm lum cũng được hết mà. Nó thể hiện như là Thế Điên Hòa Thượng vậy đó mà. Thành ra làm sao mà chúng ta không nghi ngờ cái Phật giáo được. À, thân thì dâm dục với vợ con, với vợ, mà tâm thì thanh tịnh như thánh, ai mà có tin nổi? À, thiệt đó, thì quý này có tin nổi. À, bây giờ quý vị nói bây giờ như thầy bây giờ nè, thầy nói thầy tu như vậy vậy thì làm tuổi sinh tử, mà thầy kè thêm một bà vợ nữa thì quý vị có tin nổi không? Phải không? Ít ra nó cũng phải ly cái gì mới có tin được nổi. Còn bây giờ đi ra sông sông hay là hai người ngồi trên sông không đa mà chở nhau, rồi ông thầy ông là chủ sinh tử kiểu này chắc ông tử luôn đó chứ, phải không? Đâu có cái chuyện đó được đâu. Thấy như vậy chúng ta đoán được, chứ không phải là chúng ta là người không có trí. Bởi vì thật đó, chỉ có con người có trí mới hiểu biết được cái điều này thôi, còn cái người không trí thì không có hiểu ra. Còn chúng ta là con người là phải có trí chứ, thấy biết cái đúng cái sai chứ. Đâu lý nào mà đụng đâu cũng tin, đụng linh đâu cũng tin hết. Mà kinh Di Ma Tật biết là in biết bao nhiêu không? Thế mà người ta ngu đến cái mức độ nghe pháp môn bất nhị hay lắm, nhưng mà đó là lập luận 62 cái lập luận của tà giáo ngoại đạo trong thời Đức Phật, chứ đâu phải hay ho gì. Nếu mà cứ đem ra thì chúng ta kê ra chúng ta thấy rất rõ, chứ đâu phải là cái gì hay. Ngày xưa họ cũng có những cái triết lý của họ, họ cũng lập luận rất là tuyệt vời, chứ đâu phải là đợi chúng ta bây giờ mới lập luận như vậy. Chưa khi Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, khi một người chứng quả giải thoát còn sống trong dục lạc nữa hay không? Có người thắc mắc mà nói ông giải thoát rồi, ông nói ông giải thoát rồi, vậy bây giờ ông sống trong dục lạc có được không, hay là không còn sống được ở trong đó nữa? Thì cái Bà La Môn nó hỏi Phật như vậy. Đức Phật dạy: khi một người đã chứng quả giải thoát, tâm bất động trước các pháp, tức là tâm không còn bị tham dục tất cả các pháp, thì làm sao sống dục lạc thế gian được? Đó, Đức Phật xác định như vậy mà. Tâm mình hết dục rồi, bây giờ mình làm sao mình dục được ở thế gian? Tâm giờ hết thích ăn rồi, mà giờ bảo thích ngon thì làm sao thích được? Đó là những cái cụ thể và thực tế rất cụ thể rõ ràng, chứ không như là cái kinh Di Ma Tật nói cái kiểu đó thì như ở trên trời rất xuống. Đây là không biết là cái bực nào đây, kỳ cục quá. Tâm thì giải thoát hoàn toàn, không còn dục lạc, mà cái thân thì ngủ với vợ. Thì thử hỏi là cái chuyện đó làm sao mà chúng ta tin nổi không? Đẻ con nữa chứ, không biết đẻ mấy con, chứ phải 5-7 đứa thì chúng ta chắc còn khoảng hồn nữa. Ví dụ một vị đã sống chứng ngộ được lý bất tịnh của các pháp, thì làm sao còn thích ăn thích dâm dục được? Mà tâm đã thanh tịnh không móng khởi dâm dục thì làm sao có dâm dục được? Thế mà các vị này có vợ sinh con được, đây là lấy giải thưa che mắt thánh. Kinh Đại Thừa như vậy, một người trí không thể nào tin nổi. Các loại kinh sách này chỉ là người ngu mới tin mà thôi. Cho nên các loại kinh không thiết thực cụ thể, nghĩa là kinh mà dạy mà không thiết thực cụ thể cho cái đời sống giải thoát của chúng ta như vậy, mơ hồ như vậy, thì chúng ta chẳng có nên tin, mà xem nó như là cái những cuốn sách tiểu thuyết đọc chơi cho vui vậy thôi, chứ giải trí thôi, chứ còn nó không phải là những cái pháp môn mà chúng ta tu đâu. Chỉ có những người vô minh ngu si, không thấy không hiểu mới tin mà thôi. Xét cho cùng, trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta, về cái đời sau khi Đức Phật nhập diệt đó, thì kinh sách và luật người ta đã viết rất nhiều, và viết rất nhiều để làm gì? Để phá toàn bộ giới luật của Đạo Phật. Để làm gì? Để cho người ta chạy theo những cái dục lạc thế gian mà không bị phạm phải cái lỗi. Thì cái hình thức của kinh này á, nó cũng là vấn đề đó, để diễn cớ cho những tu sĩ chúng ta lấy cái cớ của ông Di Ma Tật đó mà chúng ta coi như là tổ chức phái Tân Tăng có một vợ một con cũng đều là những vị tu sĩ được hết. Đó là cái hình thức mà chúng ta đã thấy người ta hô hào phái Tân Tăng thế này thế khác đó.
À,